Thưa toàn thể đạo tràng, như chúng ta biết đó, Phật giáo Việt Nam kể từ khi du nhập cho đến nay đã trên 2.000 năm tồn tại và phát triển, trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử của quốc gia. Lúc quốc gia hưng thịnh thì Phật giáo cũng theo đó mà được hưng thịnh. Lúc quốc gia gặp nguy biến, thù trong giặc ngoài, chiến tranh loạn lạc, thì Phật giáo cũng chẳng khác gì những người dân của chúng ta. Nếu như quốc gia không may gặp thời loạn lạc, chiến tranh, các gia đình người dân Việt Nam chúng ta, vợ chồng, con cái, ông bà, bố mẹ, vân vân, họ hàng quyến thuộc, gia đình ly tán, sống chết, không ai biết trước được như thế nào. Kể cả đến mồ mả tổ tiên, nhà thờ dòng họ vân vân, mình cũng chẳng có thể khẳng định được rằng giữ được an toàn trọn vẹn để thờ phụng kính ngưỡng tổ tiên. Ngoài thế gian như thế, Phật giáo cũng như vậy. Nếu đất nước lâm nguy, chiến tranh loạn lạc, thì chùa chiền cũng chịu chung cái số phận đao binh khói lửa đạo tặc vân vân. Tăng ni Phật tử chúng ta cũng chịu chung cái số phận giống như người dân không khác. Chính vì vậy mà các bậc tôn túc tiền bối trong Phật giáo Việt Nam chúng ta và cha ông chúng ta là những lớp lớp cư sĩ Phật tử đi trước 2.000 năm nay đã nhận thức rất rõ cái điều đó. Phật giáo nếu tách rời dân tộc, tách rời cái đời sống của xã hội trong một quốc gia, thì Phật giáo không thể tồn tại. Chính vì vậy mà kể từ khi du nhập vào Việt Nam, chúng ta thấy Phật giáo luôn gắn liền với cái truyền thống văn hóa, cái chí khí yêu nước của dân tộc Việt Nam. Bằng chứng là chúng ta thấy ngôi chùa đầu tiên được xây dựng lên ở tại đất nước Việt Nam chúng ta cách đây 2.000 năm. Đó lúc đó Việt Nam chúng ta mặc dù đang là thời kỳ đầu của Bắc thuộc, một quận của nhà Hán, nhà Ngô. Lúc đó chúng ta đang trong giai đoạn là quận Giao Chỉ, thuộc về nhà Ngô trong thời Tam Quốc, Ngụy Thục Ngô. Trong chuyện Tam Quốc diễn nghĩa đó các quý vị, thì chúng ta thấy giai đoạn đó ngôi chùa đầu tiên của quận Giao Chỉ ngày xưa và nay chính là đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ được xây dựng lên, và những pho tượng Phật đầu tiên được Thiền sư Khâu Đà La và Thái thú quận Giao Chỉ lúc bấy giờ cùng với các tín đồ Phật tử bách gia chăm họ xây dựng lên, tạo thành các cái pho tượng đó. Không phải là pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng chẳng phải là tượng Phật A Di Đà, tượng Dược Sư, tượng Quán Âm, tượng Địa Tạng, Bồ Tát vân vân, mà chính là bốn pho tượng Phật, đó là Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Đó. Như chúng ta biết là trong hệ thống Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, không có một tên của vị Phật nào là Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện cả. Ở trong Kinh Vạn Phật, tức là có đến một vạn danh hiệu Đức Phật, cũng không có vị nào có tên là Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện cả. Duy nhất có Việt Nam chúng ta có bốn vị Phật ấy. Vì sao? Vì Thiền Sư Khâu Đà La khi truyền bá Phật giáo vào Việt Nam, Ngài nhận thấy rằng nếu cứ bê nguyên Phật giáo Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ, tôn giáo Ấn Độ vào áp dụng trong đời sống của tín ngưỡng và đời sống văn hóa, đời sống tâm linh, đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất giao chỉ lúc bấy giờ, tức là Việt Nam chúng ta bây giờ, thì chắc chắn không thể phát triển được. Mà bằng chứng đã gì? Đã trải qua khoảng 300 năm Phật giáo có mặt ở tại Việt Nam chúng ta rồi, nhưng mà không phát triển được. Dân không tiếp nhận. Chỉ có các vị tăng đi theo các đoàn thương buôn người Ấn và làm cái nghi lễ cầu phúc và dạy phương pháp tu tập thiền hành cho các vị đoàn thương buôn của người Ấn mà thôi, chứ không vào Việt Nam được. Vì Việt Nam chúng ta có bản sắc riêng, có văn hóa riêng và có cái nhận thức riêng về vấn đề tín ngưỡng, tâm linh, tôn giáo. Cho nên đem giáo lý của Đức Phật Thích Ca vào trên 300 năm người Việt chúng ta vẫn không tiếp nhận. Chính vì vậy mà Thiền Sư Khâu Đà La, Ngài phải dùng phương tiện khéo léo kết hợp giữa giáo lý giải thoát vô ngã vị tha của nhà Phật, phương tiện thiện xảo của nhà Phật, kết hợp hài hòa với văn hóa tín ngưỡng và cái niềm tin vào các vị thần linh của người bản địa, tức là người Việt chúng ta. Cho nên Thiền Sư đã tạo bốn pho tượng Phật, đó là Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Chúng ta mới qua đó chúng ta mới thấy rằng cái tinh thần Phật giáo Việt Nam chúng ta nó khác với rất nhiều các quốc gia có Phật giáo trên thế giới. Bước đầu tiên đã du nhập vào, nếu không hài hòa với cái văn hóa tín ngưỡng, cái lối sống và cái tâm linh của người bản địa thì không thể nào phát triển được. Đây là cái điều sống còn của Phật giáo Việt Nam. Và Thiền Sư Khâu Đà La, vị tổ sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, xây dựng cái ngôi chùa đầu tiên và cũng là người đầu tiên đặt cái nền tảng cho Phật giáo Việt Nam phát triển. Mặc dù trước đó 300 năm, hơn 300 năm đã có chư tăng Ấn Độ sang Việt Nam, nhưng không truyền giáo được, không truyền đạo được. Và đến bây giờ chúng ta mới thấy dân Việt Nam chúng ta lúc đó thì phần lớn là sống bằng nghề nông. Mà nghề nông thì chúng ta biết rồi, nghề nông thì phải gì? Mưa thuận gió hòa. Ngày xưa thì chưa có hệ thống máy móc bơm nước rồi đắp đông đắp đê dẫn canh tưới tiêu thuận lợi như thời hiện đại bây giờ các quý vị. Cho nên phần lớn là nhờ vào thời tiết mưa thuận gió hòa của trời đất thì nhân dân mới được mùa màng bội thu. Có mùa màng bội thu thì mới được cơm no áo ấm. Đấy là cái sự thật hiển nhiên trong cuộc sống nhân loại chúng ta. một bậc cao tăng đắc đạo của Ấn Độ sang Việt Nam truyền bá Phật pháp. Ngài nhận thấy rằng người dân ở Việt Nam có niềm tin với các vị thần linh, có truyền thống hiếu kính tổ tiên, cụ thể đó là gì? Thờ kính các đời vua hùng, thờ kính cha ông các bậc tiền bối đi trước, đó là tiền tổ. Mình nói nôm na là ông bà ông vải đó, ngày xưa gọi nôm na như thế đó. Cho nên á, thiền sư Khâu Đà La và thái thú Sĩ Nhiếp lúc bấy giờ đã kết hợp với nhau hài hòa giữa người quản lý về mặt chính trị quận giao chỉ cao nhất lúc bấy giờ là thái thú Sĩ Nhiếp, và một nhà sư, một thiền sư, một đệ tử của Đức Phật, kết hợp hài hòa với nhau để đưa cái nền tín ngưỡng bản địa kết hợp với giáo lý thậm thâm vi diệu của nhà Phật. Và chúng ta thấy nhân dân khi làm nông cần trời mưa thì lại rước bốn cụ tượng Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện về chùa Cả, chùa Tổ, tức là chùa Dâu đó, để đích thân là thái thú Sĩ Nhiếp ăn chay tắm rửa sạch sẽ trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày, sau đó lên tấn đàn dâng hương, dâng đồ lục cúng để dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, cúng dường chúng chư thiên thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi của quê hương đất nước chúng ta. Còn chủ lễ thì là thiền sư Khâu Đà La cũng phương tiện lên rồi, lên ngồi đàn tràng để làm chủ lễ để cầu mưa. Và kết quả là gì? Bằng cái uy đức của giới đức của thiền sư, bằng cái lòng thành của thái thú Sĩ Nhiếp và nhân dân Bách Gia Chăm họ, trời hạn hán cầu mưa thì được mưa, trời mưa nhiều nước ngập lênh láng làm cho hoa màu có nguy cơ bị chết chìm thì lại lập đàn cầu cho trời tạnh. Cầu chi trời tạnh thì trời được tạnh. Cho nên chúng ta thấy Phật pháp đi vào lòng người ở đất nước Việt Nam chúng ta. Ban đầu không phải là giáo lý tứ đế, cũng chẳng phải là bát chính đạo, cũng chẳng phải là 12 pháp nhân duyên, cũng chẳng phải rằng 6 pháp ba la mật của chư vị Bồ Tát, mà đó chính là pháp cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Và nhân dân thấy được Phật pháp hay quá, trời đăng nắng hạn chang chang, hòa thượng tấn đàn mà phong vũ nổi lên, mây đen kéo tới, sấm chớp đì đoàn và gì, và kết quả là trời đã đổ mưa, dân tỉnh vui lắm. Mưa đủ nước rồi lại tấn đàn cầu cho trời quang mây tạnh, trời quang mây tạnh thật, dân tỉnh tin lắm. Từ đó mới nhân dân mới thấy là gì, Phật pháp quả thật là gì, nhiệm màu vi diệu. Phật pháp có thể cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Phật pháp có thể không trực tiếp nhưng gián tiếp đem lại gì, mùa màng bội thu, cơm no áo ấm cho người dân. Cho nên dân mới tin, và từ đó bắt đầu Phật giáo mới có chỗ đứng và phát triển trong lòng người giao chỉ lúc bấy giờ. Và từ đó đến nay là trải qua 2000 năm tồn tại và phát triển. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Và chúng ta thấy đấy là cái nhân duyên ban đầu Phật giáo truyền vào Việt Nam. Từ đó cho đến nay, các bậc tiền bối trong thiền môn lớp lớp kế tiếp nhau noi theo cái tấm gương hoằng pháp, hành pháp và dùng phương tiện thiện xảo để hộ quốc an dân của thiền sư Khâu Đà La của Phật giáo ở Việt Nam chúng ta để hành đạo. Và từ đó đến nay chúng ta thấy Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Và đây, thế kỷ 21 này, nếu mà chúng ta mà không truyền bá được những cái hay, cái tốt, những cái điều mà tăng ni Phật tử chúng ta làm được đối với dân tộc, đối với quốc gia, đối với đất nước, thì chúng ta rất dễ bị gì? Lãng quên trong cuộc sống. Vì thời đại này là thời đại công nghệ thông tin phát triển. Nếu cái chính mà không được triển dương thì cái tà, cái xấu, cái ác suốt ngày nó cứ ra rả nó lên trên mạng. Nó nói như thật đấy, chúng ta rất dễ bị lung lay. Cho nên chúng ta thấy trong mỗi một quốc gia, quốc gia nào cũng có cái hệ thống truyền thông của đất nước họ. Mỹ có không? Có chứ. Nga có không? Có chứ. Trung Quốc có không? Có chứ. Thậm chí các nước nhỏ, nhỏ xíu ở trên thế giới, nó chỉ có khoảng độ tầm mấy trăm nghìn dân, họ có không? Có cả. Còn đất nước Việt Nam chúng ta thấy không? Có cả Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương. Đấy là về các ban của Đảng, đấy là có Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, rồi Mặt trận Tổ quốc, vân vân. Đấy là những cái tổ chức chính trị xã hội, gọi là có cái định hướng tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về pháp luật của Đảng và Nhà nước, hiểu đúng về cái tinh thần yêu nước, hiểu về cái việc mà chúng ta muốn phát ngôn hay là muốn tổ chức sự kiện hay muốn làm cái gì đó thì nó cũng phải đúng, chứ không phải là tự do thì muốn nói gì thì nói, muốn làm thì làm. Tại đấy là bên Đảng, bên nhà, bên chính phủ thì có gì? Có Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, có Bộ Thông tin và Truyền thông, vân vân. Và xuống tỉnh thành thì có các sở, nó cũng tương đương như thế, chức năng hay nhiệm vụ như vậy. Và chúng ta thấy còn Phật giáo thì chúng ta thì có Ban Hoằng pháp Trung ương. Nếu xét về bên nhà nước thì chúng ta thấy nhà nước thì có Ban Tuyên giáo Trung ương, thể chuyên đi dạy và đi tuyên truyền các chính sách của Đảng và nhà nước cho nhân dân, cho các cán bộ và nhân dân, vân vân. Thì Phật giáo chúng ta có Ban Hoằng pháp để làm gì? Để truyền tải giáo pháp của Đức Phật đến với đông đảo quần chúng nhân dân ở trong nước và ở nước ngoài. Hoằng pháp ngày xưa thì chúng ta biết Hoằng pháp thì các cụ các thầy lên Tam Bảo, lên chỗ chùa là giảng cho các Phật tử. Thì các cụ thì giảng ở đâu thì chùa đấy biết đấy thôi. Nếu như không có thông tin truyền thông, giảng ở đâu thì chùa đấy biết, giảng ở cho đạo tràng nào thì đạo tràng ấy hay. Ngoài Ban Hoằng pháp thì có một cái ban nữa là cũng làm việc rất sát với đời sống của tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó là Ban Hướng dẫn Phật tử. Ban Hướng dẫn Phật tử là chịu trách nhiệm về cái việc hướng dẫn cho các Phật tử về nghi lễ, về tín ngưỡng, về nhiều thứ ở trong đời sống của một Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng ta thấy nếu mà làm mà chỉ có làm ở đâu thì làm ở đó thôi, chùa nào biết chùa đó, các cụ các thầy đến đâu làm đó thôi, thì nó chỉ ở trong phạm vi trong ngôi chùa đó thôi, trong đạo tràng đó thôi. Cho nên cũng phải có gì, có cái ban thông tin truyền thông, phải có ban thông tin truyền thông để ghi lại những cái buổi giảng pháp hoằng pháp của chư tôn đức trong ban hoằng pháp, rồi ghi lại những cái công việc Phật sự của hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự của các ban viện từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến các ban trị sự và các ban của thuộc ban trị sự của Phật giáo các tỉnh thành, quận huyện, thị xã, thành phố trong cả nước. Để làm gì? Để sách tiến khuyến hóa tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam cả nước cùng nhau khuyến khích, động viên tinh tiến tu học theo giáo lý của Đức Phật, đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, làm các việc lợi ích cho quê hương đất nước, như là công tác từ thiện xã hội, phóng sinh cứu vật, tham gia vào các việc như là trồng cây, gây rừng, rồi nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta thì không có những cái thông tin kịp thời chính xác để khuyến thiện, thì bà con nhân dân họ không biết được rằng Phật giáo trên dưới 2000 năm nay với dân tộc đã và đang làm được cái gì, hay là Phật giáo chỉ giống như cây tầm gửi đối với đất nước thôi, Phật giáo chỉ có ăn bám xã hội thôi, tăng ni thì không làm việc gì, cứ đến khoảng giữa trưa giờ ngọ thì vác bình bát đi xin ăn, hay là tăng ni thì không làm được gì ra sản phẩm cho xã hội, chỉ chờ để mở hòm công đức ở trong chùa để chi tiêu cho cá nhân, cho tăng ni, cho Phật giáo thôi. Cho nên họ mới có một cái câu nói là tiền chùa mà. Đấy, chúng ta thấy xã hội họ có những cái nhìn nhận nó hết sức là lầm lạc về Phật giáo như thế. Cái gì họ thấy là ăn uống hay làm cái gì đó, hay là tiêu pha cái gì đó nó phung phí, thì họ đều nói là tiền chùa mà, ăn chùa mà, vân vân. Xin thưa các vị, trong Phật giáo giới luật của Đức Phật chế định những cái việc sinh hoạt thu chi ở trong Phật giáo. Tất nhiên là thời Đức Phật còn tại thế thì vì cái văn hóa, cái bản sắc của người dân Ấn Độ khác, có rất nhiều các tôn giáo tồn tại song song với thời Đức Phật, có 96 tôn giáo lớn được các quốc gia công nhận thời Đức Phật tại thế. Trong các đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ nó chia thành 8 nước lớn và nhiều nước nhỏ nữa, nhưng có 8 quốc gia lớn thời Đức Phật còn tại thế, tức thuộc Ấn Độ bây giờ đấy. Thì chúng ta thấy rằng cái văn hóa truyền thống của người Ấn nó họ khác, họ có văn hóa riêng. Các tôn giáo họ sinh hoạt, những các tôn giáo lớn thì họ cũng chỉ có ngày ăn một bữa, ăn vào giữa trưa. Thì Đức Phật không thể nào cùng với các đệ tử mình là bậc chí tôn, bậc thầy của trời người lại đi ngày ăn 2-3 bữa, không có. Cho nên chúng ta thấy từ đó Đức Phật cũng phải chế định ngày ăn một bữa giống như một số tôn giáo lớn ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên Đức Phật mới nói là sáng chư thiên ăn, trưa chư Phật ăn, tối thì ngạ quỷ ăn như thế. Nhưng khi chúng ta thấy Phật giáo truyền báo vào Việt Nam và Trung Quốc thì cái văn hóa Việt Nam nó khác với văn hóa Ấn Độ. Đó là người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng bởi gì? Bởi Nho giáo qua mấy trăm năm Bắc thuộc, kể từ khi An Dương Vương thục phán để mất nước rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng nhà Nho, Nho giáo, quan điểm Nho giáo và của phương Bắc bắt đầu xâm chiếm vào cái đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt cổ chúng ta cái thời đó, thời Giao Chỉ đó, trước Giao Chỉ đó là khá là nặng nề. Cho nên cái tinh thần của gì, của Nho học ấy, của Nho giáo ấy, đấy, họ phải tự đi làm lấy mà ăn. Thanh niên trai tráng sức dài vai rộng không thể bưng bình bát ra giữa dân giữa phố để đi xin ăn được. Mà xin ăn là quan niệm của nhà Nho với của các cụ chúng ta từ xưa đến nay là vẫn gì, chỉ dành cho những cái người mà không còn sức lao động, tức là họ bị què quặt, bệnh tật, yếu đau, không thể lao động được thì không còn cách nào để kiếm sống, để nuôi sống bản thân nữa, thì họ mới đi ăn xin, đi ăn xin ăn mày. Mà quan điểm của nhà Nho nói chung và người Việt chúng ta nói riêng từ trước đến nay, những người đi ăn xin ăn mày là không được tôn trọng, để gọi là tầng lớp, gọi là cùng đinh dưới đáy của xã hội. Cho nên Phật giáo là một tôn giáo, có thể nói là một tôn giáo đi, hay là một gì, một nền giáo dục cũng được, tùy chúng ta nghĩ thế nào và đánh giá thế nào cũng tùy, đều được cả. Vì nói tôn giáo vì nó có nghi lễ, có giới luật, có thánh điển, vân vân. Thế nói là muốn giáo dục vì đạo Phật thì thiên về gì, lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp cao cả nhất. Cho nên mục đích thành Phật của Đức Phật cũng chỉ để gì, để gọi là trong kinh Pháp Hoa gọi là gì, gọi là khai ngộ Phật chi kiến cho chúng sinh. Đấy, mục đích thành Phật của chư Phật là để khai ngộ Phật chi kiến cho chúng sinh. Cho nên có thể nói là một môn, có thể nói là môn giáo dục. Dù nói như thế nào thì trước đến nay thì chúng ta thấy là cũng được đại đa số những tầng lớp tri thức và tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta công nhận. Và ở đây chúng ta thấy đấy, cái nhìn nhận của nhà Nho cũng như của đại đa số người Việt chúng ta, thanh niên trai tráng sức dài ở vai rộng, ai lại đi ăn bám, ai lại đi ngả tay ăn xin. Cho nên Phật giáo truyền vào Việt Nam từ thiền sư Khâu Đà La cho đến nay là 2000 năm, Phật giáo sống là gì, tự túc về kinh tế. Ý là sao? Ý là các sư cũng gì, cũng như những người dân. Ngày xưa các sư cũng được cấp gì, cũng được cấp gì, cấp ruộng như người dân. Đã, các chùa ngày xưa ở miền Bắc chúng ta, ví dụ chùa mà có hai vị sư, hoặc một vị sư, hoặc nhiều vị sư, thì cũng như hộ gia đình, có nhiều người dân thì được cấp ruộng để tự đi làm lấy mà ăn. Giống với Phật giáo ở Trung Quốc cũng vậy, do ảnh hưởng của Nho giáo, họ không chấp nhận tăng ni xuất gia còn trẻ 18, đôi 10, 20, 30, 40, sức dài vai rộng mà cứ bưng bình bát để ăn xin, họ không chấp nhận. Đấy, cho nên chúng ta thấy là Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Tây Tạng, vân vân. Những quốc gia mà theo hệ thống Bắc truyền Phật giáo đó. Vì Phật giáo Nam truyền không vào được những quốc gia có cái tinh thần của Nho giáo, không tồn tại được. Mà chỉ có Phật giáo Bắc truyền mới vào được. Vì cái văn hóa Phật giáo Nam truyền thì họ phải đi vào những quốc gia mà có cái nền văn hóa nó tương đồng với Ấn Độ, đó là Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, vân vân. Còn cái tinh thần của Phật giáo Bắc Tông chúng ta là gì? Mới tương đồng với các quốc gia theo cái có cái sự ảnh hưởng của Nho giáo. Cho nên là chúng ta thấy rằng đấy, ngày xưa chúng tôi còn đang đi học, năm học trung cấp năm 1998 hay 2002 ấy, lúc đó là Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây chúng tôi. Đó chính là Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đó. Đó, cũng là thầy Hòa Thượng giới sư của chúng tôi, vừa là thầy hiệu trưởng chúng tôi, trực tiếp làm thầy Hòa Thượng truyền giới Sa Di và Tỷ Khiêu cho chúng tôi xuất gia, vừa là người thầy hiệu trưởng dạy bảo chúng tôi trên bước đầu xuất gia học Phật ở trong mái trường trung cấp Phật học Hà Tây, ngày xưa gọi là trường cơ bản Phật học Hà Tây, nên sau này gọi là trường trung cấp Phật học Hà Tây. Các vị biết không, mỗi một năm chúng tôi học sinh có 2-3 lần xuống đỉnh lễ tri ân Hòa Thượng hiệu trưởng. Đó là cuối năm âm lịch thì đến lễ Tết các cụ, và sang cái dịp an cư, sau 3 tháng an cư cái tự tứ xong á thì gọi là đi khánh tuế các cụ. Đấy, một năm ít nhất cũng phải có 2 lần như vậy. Thì dường như lần nào xuống á thì Hòa Thượng cũng ở ngoài ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài vườn đằng sau. Ngày xưa là chưa có cái tháp tượng đằng sau đâu, đằng sau là cái ruộng cấy mà đất cũng còn ít lắm, chưa nhiều như bây giờ đâu, chùa chưa xây to đẹp như bây giờ đâu. To đẹp là sau này là chỗ bác hai anh em bác Phạm Nhật Vượng, bác Phạm Nhật Vũ là mua đất cúng dường và xây chùa mở rộng, cúng Hòa Thượng và cúng Chư Tăng ở đấy. Còn trước đây chùa rất là bình dị ở trong nhân dân thôi, cho nên xuống đó Hòa Thượng vẫn cứ 80 tuổi, hơn 80 tuổi, 90 tuổi rồi Hòa Thượng vẫn sắn quần, xin lỗi các vị là sắn quần đến đầu gối và vẫn cầm cuốc đi cuốc và trồng rau, làm màu và tự sống, chứ không có phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Đấy chính là cái tinh thần gọi là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực của Tổ Bách Trượng, một vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo ở Trung Hoa. Ngài có đến trên 3,000 đệ tử xuất gia, chúng ta nghĩ xem. Đấy, ở trong này hôm nay chúng ta cũng khoảng 3,000 hơn 3,000 Phật tử, nhưng mà chúng ta xem đến khi đi ăn cơm bảo xếp hàng, nói mãi có khi còn chưa xếp hàng với nhau. Nhưng mà chỉ có mấy ngày thôi, chùa tổ chức có mấy ngày thôi, mấy ngày pháp hội thôi. Còn ở bên kia là chúng chư tăng 3,000 hơn 3,000 thường trực ở trong chùa, thì chúng ta biết sinh hoạt nguyên ăn uống sinh hoạt nó đã khủng khiếp thế nào. Hơn 3,000 tăng ni cứ bưng bình bát đi khất thực, dân đâu họ ngày nào đi xin cho dân đâu họ nghe, dân đâu cho. Thời Đức Phật còn tại thế thì cái văn hóa Ấn Độ và cái uy tín của Đức Phật nó khác, cái văn hóa Ấn Độ nó khác, thì đồng ý, thì làm được cái điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta nghĩ xem, nhà nho quan điểm là không chấp nhận cái những người còn trẻ còn khỏe đang trong độ tuổi lao động mà ăn bám xã hội đó. Họ công kích ngay, họ đả kích ngay, họ sàm tấu với vua ngay, Phật giáo đứt luôn các quý vị. Cho nên chúng ta thấy, các vị cứ nghĩ đi, 3.000 tăng ni mà bưng bình đến giờ ngọ bưng bình bát thì khất thực, dân đâu mà nấu cơm mà cúng dường được 3.000 tăng ni đấy, mà chỉ là một chùa của ngài Bách Trượng thôi nhé, chỉ là một tu viện và thiền viện của ngài Bách Trượng thôi. Còn các tu viện khác thì sao? Hay Phật giáo Việt Nam chúng ta cái thời nhà Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cái lúc mà Phật giáo đỉnh điểm thịnh nhất của thời nhà Trần, tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, nói rằng ở cái chùa chính của Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở chỗ bây giờ gọi là cái chùa gì, ở chỗ Quỳnh Lâm, chùa Quỳnh Lâm, chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều Quảng Ninh á, tăng phòng luôn luôn là chứa 3-4.000 người, tức là cả những người xuất gia trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và những du tăng sam học đó, và các cư sĩ đến sam học đó. Thế chúng ta nghĩ xem, 3.000 tăng ni nếu cứ đến giờ trưa đi bưng bát thì khất thực, dân nào mà thổi cơm mà cúng dường cho xuể, đi hết cái huyện Đông Triều còn chẳng xuể được chứ, còn thậm chí đi hết cái tỉnh Quảng Ninh còn chẳng xuể đấy, thế làm sao? Mà có phải nhà nào cũng ngộ đạo đâu, nhà nào cũng theo Phật pháp đâu, sùng kính Phật giáo đâu, Phật pháp đâu. Đó, cho nên chúng ta thấy tùy theo cái văn hóa, cái tín ngưỡng của mỗi quốc gia mà tăng ni cũng phải thích nghi với cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái đời sống của người dân bản địa ở đó. Đây gọi là gì? Phương tiện thiện xảo của Phật giáo nói chung và Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa nói riêng. Cho nên đấy chúng ta mới thấy chùa chiền cũng phải phải có nhà nước. Ngày xưa là triều đình, bây giờ là nhà nước. Ngày xưa tôi xuất ra mới về cái chùa Ngọc Tân ở Hoài Đức Yên Sở, đấy có 3 sào ruộng, mình có 3 sào ruộng mà tôi cũng phải đi cấy. Nhưng mà tôi đi cấy buổi sáng thì buổi chiều các bạn không cho đi cấy nữa. Vì sao? Vì bác chủ tịch xã với bác chủ tịch mặt trận tổ quốc xã, các bác nhìn thấy tôi đi cấy với các vãi ở ngay trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Yên Sở, cái ruộng ấy, ngay trước đó. Sau đó các bác thấy tôi đi cấy với các vãi một cái là các bác cái tổ chức họp thường vụ và nhắc nhở ngay với nhau là dân chúng ta có nghèo, có đói, có thiếu gì đâu. Chẳng nhẽ một nhà sư, một thầy chùa về trông chùa cho dân mà dân lại không nuôi được sư, mà để cho sư phải đi cấy, người ta cười cho xã trên xã dưới, người ta cười cho cái dân Yên Sở chúng ta. Cho nên các bác này thì ngay buổi trưa hôm đó cho gọi vãi trưởng lên xã, nói vãi trưởng là về nói với sư Thịnh là gì? Ngày xưa mới về chùa người ta gọi là sư Thịnh đó, vì với là chú tiểu thôi mà chưa thọ giới sư bác luôn. Người ta về nói với sư Thịnh là thôi hoan hỷ, đừng có đi cấy nữa, để các vãi thôi. Còn sư thì ở nhà thì học tập kinh điển, về tụng kinh niệm Phật cầu cho quốc thái dân an thôi. Sư mà đi cấy như thế làm mất mặt xã lắm. Vì dân xã trên xã dưới họ nói rằng cái chính quyền và nhân dân Yên Sở đón sư về chùa mà không lo được cho sư ngày 3 bữa cơm, để cho sư phải đi cấy như thế. Mà sư là sư tăng nữa chứ, sư còn trẻ nữa chứ. Đấy, cho nên là các bác lãnh đạo xã thống nhất là gì? Mỗi một năm là cúng nhà chùa là 3 tạ thóc, vụ chiêm 1 tạ rưỡi, vụ mùa 3 tạ rưỡi, thầy thoải mái mà ăn mà học, không có phải lo gì về thóc nữa cả. Còn các vãi mà đi cấy thì các vãi cấy để đèn hương thôi, không phải lo gì nữa cả. Đấy, vì quan niệm của người ta là đất vua chùa làng. Đất thì của vua chùa thì của dân của làng. Sư về thì là người khêu hương phụng Phật, nối dõi đèn thiền và khêu tỏ đèn thiền nối dõi tổ sư. Cho nên là đi vào cái việc học tập và tu hành cầu nguyện quốc thái dân an, phục vụ tín ngưỡng, hướng dẫn cho nhân dân tín đồ Phật tử chấp hành quy định pháp luật nhà nước và làm theo lời Phật dạy để tốt đạo đẹp đời là được. Chứ xã là không muốn cho hình ảnh của vị sư trẻ 20 hay 22 tuổi là sắn quần lên đầu gối đi cấy ở ngoài ruộng với các vãi như thế, người ta sợ mất mặt địa phương. Đấy, cũng có những cái nơi họ đặt cái vấn đề gì? Đặt cái vấn đề cái danh dự họ lên trên hết cho cả dân cả làng. Mà cụ thể là cái chùa Ngọc Tân, xã Yên Sở, Hoài Đức, ngày xưa tôi mới về ở đó trông nom cái ngôi chùa đó. Cho nên chúng ta thấy khi thầy về cái chùa Khai Nguyên này cũng có ruộng chứ, cũng có mấy xào ruộng, thầy cũng xuống ruộng cấy, nhưng về Khai Nguyên đây thì cấy thì chả ai gàn. Vì cái chùa ấy, chùa này nó ở ngoài xóm Treo mà. Cái ruộng cái trước là có cái ruộng của chỗ tháp á, cái chỗ tháp Báo Ân ngày xưa là cái ruộng chùa. Còn chung quanh là dân họ vẫn chưa bàn giao. Vậy ở trước cái tam quan á, trước tam quan bên tay trái ra ở chỗ mấy cái đồi cỏ mà gần cái chỗ mà cái lò hoa sớ đó, đấy đấy, khu vực lò hoa sớ chỗ đấy là ngày xưa cũng có một cái ruộng chùa. Thầy với mấy vãi các cụ vãi đấy là các cụ vãi trước rồi, các vãi Lượng, vãi Chuột, vãi mấy vãi mà bây giờ đại đa số các cụ mất rồi, còn có mấy vãi nữa thôi. Còn các vãi Khang, vãi Trung ngày xưa là chưa lớp đấy là chưa, ngày xưa còn chưa sang chùa. Đấy, thấy các vãi xuống cấy, mình xuống cấy, nhưng cấy đây thì chả ai gàn. Cái thứ nhất là chùa nó ở trong cái gò xóm Treo này, có ai đi qua đâu mà xã họ xấu hổ. Cái thứ hai là gì? Xã ở đây lễ Tết cũng chưa bao giờ được cân gạo nếp hay cân gạo tẻ nào. Thậm chí còn chưa được mâm lễ nào là tiến lên dân Phật nữa cơ. Đấy, cái văn hóa địa phương mỗi nơi một khác. Cho nên người ta cũng chẳng cần biết là đời sống của sư như thế nào. Sư sống hay sư chết thì đấy là việc của sư. Đấy, có nơi họ như thế các vị. Đây tôi nói thật là từ khi tôi về đây năm nay là 22 năm. Về năm 2003, năm nay là 2025. Thế là 22 năm. 22 năm chưa bao giờ cái Tết nào ạ được cân gạo nếp hay là cân gạo tẻ hay là được một cái túi mứt, túi hoa quả gì dâng lên cúng Phật cả. Chưa có. Nhưng tôi về cái chùa Ngọc Tân ở dưới Yên Sở Hoài Đức là ở là đúng 12 năm. Thì năm nào Tết cũng có gì? Ít nhất phải có yến gạo nếp, yến gạo tẻ. Một mâm bánh chưng, một mâm bánh gai, và dưới quê đấy là làm bánh gai, một mâm bánh giò nữa. Có 3 mâm bánh và 2 mâm gạo. Và ngày xưa ở đó thì khoảng năm thì được mấy trăm nghìn, năm thì được 1 triệu để gọi là ăn Tết, gọi là các bác ở xã mang cho. Còn cái mà tạ dưới thóc một nửa năm một vụ ở đây thì cái đấy là cứ đến mùa là các vãi lên xã ở lĩnh. Cái đấy là riêng. Còn là Tết nào cũng thế. Nhà nó cũng theo cái gì? Cái sự quan tâm, cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán và cái sự quan tâm của địa phương. Đấy. Thế còn về đây thì thầy cũng ngày đầu tiên phải cấy chứ. Cũng phải cấy, động viên các vãi. Cấy, vì kinh phí có đâu. Phật tử cũng có đâu. Bây giờ các Phật tử đến chùa, bây giờ sau 22 năm các Phật tử đến chùa mới thấy như này thôi. Ngày mới về cái chùa này có cái gì đâu. Có 1.200 mét vuông đất, mấy gian ngôi chùa siêu tượng lở vân vân. Có Đại Đức Đạo Hòa là huynh đệ đồng môn, đồng sơn môn với tôi, đồng học với tôi. Cái lúc nhận ngôi chùa này, cái hôm mà lên nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì, Đại Đức lên, Đại Đức còn bảo rằng cái chùa như thế này ông cứ dẫm chân dẫm tay tính nó cũng hơi sám hối. Đại Đức tính nó cũng nó là hơi đồng bóng chút xíu. Đại Đức cứ dẫm chân dẫm tay nhảy đành đành lên bảo là cái chùa như này mà ông cũng nhận à, xin lỗi các Phật tử thân đông hoan hỉ, cho đại đức nói gì, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này mà ông cũng về đây thì ông làm cái gì được? Cái này cho tôi 1 tỷ tôi còn gì, tôi còn không thèm nhận. Ông đi nhận cái ngôi chùa mà có đất thì tem hép ra bằng cái lòng bàn tay á, đường thì chẳng có mà vào, toàn là đá ong, chó ăn đá gà ăn sỏi. Mấy ông nhận ông phát triển cái gì, ông làm cái gì được ở đây? Đang ở cái chùa Ngọc Tân thì kia nó sướng, dân tình họ yêu mến, họ kính trọng như thế mà chạy lên đây làm gì nữa, cho nó vất vả này nọ kia. Mình cười thôi, mình bảo thôi, thầy ở dân họ có khổ thì ông mới cần mình chứ. Dân nó sướng rồi, chùa to rồi, cảnh lớn rồi, di tích lịch sử văn hóa rồi, thì ai họ cần mình nữa. Cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này, cái nơi dân tình họ vất vả, cái nơi mà không ai biết Phật Pháp thì họ mới cần chúng ta chứ. Các hòa thượng, các thầy nói rồi, tăng ni các thầy học xong thì phải đến những cái nơi vùng quê, miền núi, cái nơi nghèo về vật chất, nơi thiếu về văn hóa Phật, tín ngưỡng Phật giáo chân chính, để mà hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đem ánh đạo khai minh cho dân chúng chứ, góp phần xây dựng quê hương đất nước phát triển văn minh giàu đẹp từ thành thị cho đến nông thôn chứ. Thế bây giờ mình cũng muốn hưởng thụ, muốn ở những nơi sung túc, những nơi đầy đủ rồi, chùa chiền trang nghiêm đẹp đẽ tố hảo rồi, thì ai đi về nơi vùng quê, ai đi những cảnh nghèo ở chùa khó, ai đi đến những nơi chùa chỉ có mấy chục Phật tử già. Thầy cứ giẫm chân giẫm tay đành đạch lên bảo, nhưng mà nhận thì nó cũng phải thiếu gì cái chùa. Cái chùa mà thì nó trả ra cái chùa thế này cũng nhận. Nhưng mà mình có cái tầm nhìn của mình. Cái thứ nhất, về nhìn thấy cái ngôi chùa là gì? Về cái địa linh có thể phát triển được thành một đạo tràng hoằng pháp lợi sinh lớn sau này, nếu như mình toàn tâm toàn ý, nếu như mình được chư Phật gia hộ, nếu như mình sống đối nội đối ngoại khéo với gì, với nhân dân, với chính quyền địa phương, họ quan tâm, họ tạo điều kiện mình bằng cách này hoặc cách khác. Tuy hàng tháng, hàng năm mình không được yến gạo nếp, yến gạo tẻ, mâm bánh chưng, mâm bánh gai, mâm bánh do, nhưng mà đổi lại gì thì các bác lãnh đạo địa phương đây là lại ủng hộ mình hết sức về việc xây dựng và hoằng pháp, tổ chức khóa tu, lại được cái đó. Mình bảo là các bác cho thầy mở mang xây dựng chỗ này chỗ nọ chỗ kia, từ bí thư đến chủ tịch xã, đến bí thư đến chủ tịch thị xã Sơn Tây đều gì, thầy cứ làm tốt hộ quốc an dân là được, cứ tốt đạo đẹp đời là được. Bọn tôi là gì, hay là bọn em ủng hộ thầy, thầy cứ vì dân vì nước là được. Đấy, đổi lại thì họ lại được cái đấy. Cho nên mỗi nơi họ có một cái bản sắc văn hóa, có một cái ứng xử riêng, mình không thể đem so sánh mà bắt chỗ này giống chỗ kia giống chỗ nọ được. Thì đấy, xin thưa các quý vị, cho nên ở đây tôi nói với các vị là gì, nói với các quý vị là Phật giáo, nếu chúng ta mà cứ lẳng lặng trong cái thế kỷ 21 này thì việc ai nấy lo, chùa nào chùa ấy làm, thế thì chúng ta sẽ bị cái thế lực, cái truyền thông ở ngoài xã hội gọi là truyền thông bẩn, nó làm cho Phật giáo chúng ta dần dần mất hết uy tín. Và một ngày nào đó thì đại đa số người dân nghĩ rằng Phật giáo là những kẻ ăn bám, không làm lợi ích gì cho xã hội cả, và rồi họ tẩy chay như là Phật giáo Nhật Bản, là Phật giáo Trung Quốc, Hàn Quốc thôi các quý vị. Năm 1991 đến 93 Phật giáo Hàn Quốc bị tẩy chay kiểu như thế. Nó làm một trận mà ngày đó là mạng xã hội chưa phát triển nhé, mới chỉ có báo chí với truyền thông truyền hình của nhà nước Hàn Quốc thôi nhé. Nó vào cuộc, nó làm một cuộc cách mạng, thế là thôi. Nhân dân đứng lên phản đối, quay lưng với Phật giáo. Và khi mà dân dân phản đối quay lưng Phật giáo, một cái là gì? Đưa một cái tôn giáo mới ở phương Tây vào thống trị cái văn hóa và tín ngưỡng cũng như là cái vấn đề tâm linh của đất nước Hàn Quốc. Và chúng ta biết là Hàn Quốc thân phương Tây, do Mỹ dựng lên, và thân Mỹ thân phương Tây. Cho nên Phật giáo không còn chỗ đứng trong lòng người dân Hàn Quốc nữa. Từ đó đến nay, mấy chục năm nay, Phật giáo Hàn Quốc nó gần như chỉ là còn là một biểu tượng xa xôi ngày xưa, mặc dù đó là quê hương của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta biết Thái tử Kim Kiều Giáp là con của vua nước Tân La, chính là Hàn Quốc bây giờ nhé, Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ nhé. Đấy, ngài xuất gia sau này sang Trung Quốc học đạo và tu hành ở trên núi Cửu Hoa Sơn và nhập Niết Bàn, hóa Phật, hóa Bồ Tát. Thì sau này mọi người mới biết ngài chính là gì, là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, tức là Thái tử Kim Kiều Giáp đó các quý vị. Đấy, quê hương của Bồ Tát Địa Tạng, mà bây giờ Phật giáo không còn nữa, nó chỉ là cái biểu tượng. Chùa chiền và sư thì vẫn có, nhưng mà gần như không làm được việc gì lớn cả. Giữ chùa và hoằng pháp thì cũng ít người còn theo Phật lắm, họ theo bên Công giáo và theo Tin Lành, theo các tôn giáo khác hết rồi, theo cái văn hóa phương Tây hết rồi. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, nếu là tăng ni, là Phật tử mà chúng ta thì chúng ta không khéo, mà chúng ta không gì, không có cái truyền thông đúng với sự việc, nhanh chóng đưa tin tới bà con tín đồ Phật tử nhân dân ở khắp mọi miền của quê hương tổ quốc. Chúng ta cứ xem ở trên mạng xã hội họ đưa hình ảnh một số những vị sư, đây là một số thôi nha, không phải tất cả, trên 50.000 tăng ni của Phật giáo Việt Nam. Có một vài vị, một vài chục vị, thế cứ cho là một vài trăm vị, mà cứ cho đến hàng nghìn vị, thậm chí nhiều hơn chút nữa đi, là những người mà tai tiếng này nọ kia đi. Nhưng đấy đâu phải là tất cả đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy, nếu mà Phật giáo chúng ta không khéo, họ cho rằng đấy là tất cả tăng ni Phật giáo Việt Nam đều như những cái chuyện lùm xùm của một vài tăng ni, một vài con sâu của Phật giáo ở Việt Nam trong năm vài năm vừa qua vậy, đặc biệt là năm 2023-24 vừa qua vậy. Thế chúng ta biết mà, khi đã có một tổ chức thì không thể nào một tổ chức mà hoàn thiện tất cả con người trong tổ chức đều tốt cả. Chúng ta thấy nhà nước, đảng nhà nước chúng ta đào tạo cán bộ rất là chuẩn chỉ, toàn là những cái thành phần gọi là xuất sắc ở trong xã hội, tuyển vào gì, rất tuyển vào rất nhiều những cái giai đoạn gọi là chặt chẽ, nào cảm tình đảng, là đi học cảm tình đảng, rồi về sau này còn thử thách, rồi kết nạp được, mới được kết nạp đảng, ra làm cán bộ cũng phải từ gì, nhân viên, chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng, rồi xong mới đến vụ trưởng, vụ phó, mới đến lãnh đạo cấp cao. Nhưng chúng ta thấy không, cũng có những người lãnh đạo cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị Hà Nội, bị khởi tố, bị tù đày cơ mà. Nhưng không phải là chúng ta bảo như thế là tất cả những đảng viên là xấu, không phải là đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sai, không thể nói thế được. Đây là con sâu làm giàu nổi canh thôi, thời nào cũng có. Hay là chúng ta cứ bảo Mỹ là gì, hay là những quốc gia theo dân chủ này, chế độ nhà nước theo dân chủ là tốt chẳng hạn, là tự do là tốt chẳng hạn. Chúng ta thấy không, Hàn Quốc với mấy đời tổng thống nó cứ bị bắt suốt này, 3-4 đời tổng thống này bị bắt suốt này, bị đi tù suốt, khởi tố suốt đấy. Đấy, theo dân chủ đấy, gọi là con đẻ của Mỹ đấy, con đẻ của Mỹ về chính trị đấy các quý vị, sản phẩm của Mỹ đấy, của châu Âu đấy. Hay Nhật Bản cũng thế, hay là kể cả Mỹ cũng thế. Chúng ta Mỹ thì chúng ta tù, tổng thống thì chưa bị đi tù, nhưng tổng thống cũng bị luận gì, bị luận tội đầy ra đấy. Là con người mà. Cho nên nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ dễ bị những cái thành phần họ kích động và họ làm chúng ta quay lưng với cái nền đạo pháp của dân tộc. Và một lúc nào đó cao trào là đó, họ tẩy chay trên cái phương diện là thông tin đại chúng rộng một cái là chúng ta nguy rồi. Đó. Cho nên chính vì vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương, bắt đầu từ một vài năm nay là rất chú trọng đến cái vấn đề thông tin truyền thông của Phật giáo, mà chủ trương cái chỉ đạo của Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho đến chỉ đạo các ban viện chuyên môn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đó là truyền thông của Phật giáo phải đúng sự thật, phải nhanh, phải trúng và phải đúng với sự thật. Không có được làm những kiểu truyền thông mà có một nói thành gì, thành năm, thành mười để khoe cái thành tích của mình, mà trong khi đó mình không làm được như thế không được. Phật giáo là phải trung thực, thông tin của Phật giáo là phải trung thực, trung thành, đúng, trúng và nhanh, để phản ánh đúng với cái bản chất sự việc mà tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta đã và đang làm được. Chứ chúng ta không vì thành tích mà đăng hay là đưa những cái tin sai lệch quá lên với những cái việc mà chúng ta đã và đang làm được cho xã hội, cho đất nước, cho dân tộc và cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đấy là cái chủ trương, cái đường lối hoạt động xuyên suốt, chỉ đạo xuyên suốt của từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến cấp cơ sở Phật giáo là quận huyện, thị xã, có những nơi là Phật giáo cấp xã, cấp phường nữa, nhưng mà cái đó thì nó chưa hoạt động hiệu quả, đến cấp huyện thôi. Cho nên khi mà nhận cái nhiệm vụ của Hội đồng trị sự giao cho ở Trung ương, thì thầy làm phó ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn ở Hà Nội là thủ đô của đất nước, thì tham gia là cái nhiệm vụ mà các cụ giao cho là trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì vậy mà mới phải hoạt động cái ban thông tin truyền thông Phật giáo ở Hà Nội này, nó đưa được những cái thông tin chính xác, chuẩn và nhanh đến với tín đồ Phật tử, đồng thời là cũng có những nhiều những cái chương trình nó rất là bổ ích trong cuộc sống các Phật tử chúng ta ở tại gia, để khuyến thiện, hướng thiện, cũng như là giới thiệu những cái ngôi chùa, những cái thánh tích mà chúng ta không phải ai cũng đến được, thì chúng ta xem, chúng ta qua những cái ban thông tin, qua cái các bạn trong cái kênh Phật sự thủ đô, họ đi quay, họ dựng những cái cảnh quan, cái ngôi chùa đẹp trong địa bàn thủ đô Hà Nội cũng như một số các tỉnh thành phía Bắc này, trước tiên là như thế đó, còn sau này có thể mở rộng ra thêm. Nhưng cái chủ trương của thầy trong vòng đưa ra cái nhiệm vụ là trong hai nhiệm kỳ, là trong vòng 10 năm là khoảng 3.000 ngôi chùa ở thủ đô Hà Nội chúng ta, vì nó cũng chưa chuẩn hết, một số địa phương là chùa họ vẫn chưa cập nhật báo cáo đầy đủ, cho nên nó khoảng trên dưới 3.000 ngôi chùa ở tại thủ đô Hà Nội. Trong vòng hai nhiệm kỳ 10 năm là phải cho cái ban thông tin và cái kênh Phật sự thủ đô là phải đi ghi hình, ghi lại hình ảnh và các thứ hết tất cả những ngôi chùa đấy, để sau này là cái dữ liệu cho Phật giáo thủ đô nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung, kể cả những ngôi chùa nhỏ nhất chỉ có khoảng độ vài chục mét vuông thôi, trong một huyện hay trong một xã đó, cũng sau này cũng phải cái hướng là phải ghi lại hết để làm cái phục vụ cho công tác hoằng pháp và cái bằng chứng lịch sử Phật giáo và chùa cảnh của thủ đô Hà Nội chúng ta. Cho nên chính vì vậy mà cũng phải cần phải có cái đội ngũ. Bây giờ tạm thời mới có khoảng 15 người. Nhưng nếu mà tới đây đặt cái mục tiêu mà đi quay các chùa nữa, thì ít nhất nó có phải khoảng 20 đến 25 người. Đấy. 20 đến 25 người. Mà cái này là toàn là các bạn có chuyên môn ở ngoài xã hội, ngoài đời thì họ mới làm được. Còn các thầy thì là cái người chỉ đạo và định hướng và để cho các bạn đi làm thôi. Thì bây giờ các thầy có học về công nghệ thông tin như bên ngoài đâu. Cầm cái máy quay thì cũng phải học mới quay được chứ. Rồi dựng thì cũng phải học mới dựng được chứ. Đó. Thì cái đấy phải có những người chuyên môn ở bên ngoài. Mà những bạn ở bên ngoài đi làm thì các Phật tử đi làm thì họ phát tâm có thể là một vài ngày hoặc một vài tháng có thể làm được, nhưng quanh năm ngày tháng thì họ còn cuộc sống gia đình nhé, còn vợ còn con còn chồng con còn gia đình, cuộc sống mưu sinh, làm sao mà phát tâm mãi được. Cho nên là ban cũng phải hỗ trợ cho các bạn phóng viên, các bạn biên tập viên, rồi các bạn quay phim, các bạn dựng phim, vân vân. Họ đảm bảo cuộc sống không giàu sang phú quý vinh hiển như ở ngoài, nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo cuộc sống gia đình, vợ chồng con cái, để họ yên tâm cống hiến cho Phật giáo ở thủ đô nói chung và Phật giáo và ban thông tin truyền thông Phật giáo Hà Nội nói riêng lại như thế. Mà thầy thì đứng trên cương vị trưởng ban, cho nên phải có cái trách nhiệm để làm cái việc đó. Quan điểm của thầy khi nhận bất cứ cái trọng trách gì vào bản thân mình thì làm cho hết mình, làm cho đến bây giờ mình không làm được nữa thì thôi, thì bàn giao lại cho các cụ các thầy. Còn mình vẫn còn làm được thì làm, cố để tất cả cái việc làm của mình không cho cá nhân, không cho chùa khai nguyên nhà mình, mà làm chung cho tập thể, cho Phật giáo Việt Nam, cho Phật giáo thủ đô. Cho nên khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cố gắng để vượt qua, thì vì đây là cái niềm vinh dự của chúng ta khi được làm đóng góp một cái công sức trí tuệ nhỏ nhoi của mình vào cái sự nghiệp phát triển chung của Phật giáo thủ đô cũng như dân tộc và đất nước và Phật giáo Việt Nam. Cho nên ban bảo trợ này thành lập lên là để hỗ trợ cho các công việc Phật sự của ban thông tin truyền thông Phật giáo Hà Nội và kênh Phật sự ở thủ đô, mà thầy là cái người đứng đầu trong cả hai cái nhiệm vụ này. Ban thông tin truyền thông Phật giáo Hà Nội thầy làm trưởng ban, kênh Phật sự thủ đô thì thầy là tổng biên tập, người đứng đầu mà. Cho nên là phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi mặt để cho anh em huynh đệ các cư sĩ Phật tử ở trong đó họ giúp đỡ các công việc Phật sự của ban cũng như của kênh Phật sự thủ đô. Vì vậy mà thành lập cái ban bảo trợ này. Thì xin thưa các vị, mỗi một tháng thì ban cũng phải hoạt động sơ sơ cũng phải trong năm á, vì còn xăng xe rồi đi lại đi công tác nữa mà. Cho nên sơ sơ là một tháng cũng phải hết 250 rồi. Vì vậy mà nếu không có các Phật tử mà hộ pháp lâu dài thì thầy Thịnh có thì có giỏi đến đâu thì cũng bó tay. Thầy Thịnh thì không đi cúng rồi, không đi xem phong thủy đất cát cho bà con nhân dân được nữa rồi. Bây giờ chỉ có lo hoằng pháp, lo công việc giáo hội thôi. Cho nên chính vì vậy mà phải có các Phật tử thân tín, những Phật tử phát tâm, những Phật tử vì đạo pháp, vì dân tộc, vì yêu kính và muốn cho Phật giáo Việt Nam phát triển lâu dài, muốn cho nhiều người biết đến Phật giáo thủ đô nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung. Cho nên đứng bên cạnh để hộ pháp cho sư phụ, hộ pháp cho thầy và hộ pháp cho các quý thầy ở trong ban. Thì thành lập cái ban bảo trợ này, hôm nay bổ sung thêm là có 399 Phật tử, trong đó có mấy đạo tràng để phát tâm hộ pháp thêm. Như vậy lần trước là có hơn 200, gần 300. Như vậy là bây giờ khoảng hơn 500 Phật tử. Hơn 500 Phật tử thì cũng có Phật tử phát tâm một tháng là 200.000, nhưng đại đa số là một tháng là 100.000 một người. Thế như vậy là thầy cứ cho là 600 đi. Ở trong đây có đạo tràng, đạo tràng thì thường có đạo tràng 500 hoặc 1 triệu, 2 triệu gì đó một tháng. Thì có khoảng độ hơn chục đạo tràng. Vì các đạo tràng lớn trước đây là tham gia vào ban bảo trợ văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Thế còn cái này là của ban thông tin Phật giáo Hà Nội. Thì cứ cho là khoảng 600 đi. 600 tính ra là một tháng bao nhiêu rồi nhỉ? Mỗi người 100, 600 người là bao nhiêu? Bao nhiêu? 60 triệu à? Hay 600 triệu? Hả? 60 triệu đúng không? Ôi giời, to thế, A Di Đà Phật, cảm ơn các Phật tử. Xin thưa các vị, thôi công việc Phật sự đó không phải là nhiều mới quý, ít thì không quý. nhiều ít thì thầy đều quý cả, vì đây là tấm lòng của bà con nhân dân Phật tử chúng ta. Trước hết là vì tấm lòng mến mộ Phật Pháp nói chung, sau nữa là đến mến mộ Phật Pháp ở thủ đô Hà Nội, và cái sau nữa có thể sau nhỏ nhất nhưng có thể là gì, lại là cái ưu ái yêu thương nhất, đó là mến mộ thầy Đạo Thịnh. Cho nên các Phật tử đã hoan hỷ phát tâm vào cái ban bảo trợ này để hỗ trợ cho cái công tác thông tin truyền thông của Phật giáo thủ đô Hà Nội nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Đại mệnh trên chư tôn đức Hòa thượng Thượng tọa Ni trưởng Ni sư Đại đức Tăng Ni, Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hà Nội, và thay mặt chư tôn đức Tăng Ni cư sĩ Phật tử trong Ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hà Nội và kênh Phật sự Thủ đô, rồi đại diện cũng như là thay mặt trên cương vị là cá nhân thầy trưởng Ban thông tin truyền thông Phật giáo Hà Nội, xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị cư sĩ Phật tử, các đạo tràng Phật tử và các thiện nam tín nữ thập phương xa gần hoan hỷ phát tâm tham gia vào ban bảo trợ Ban thông tin truyền thông Phật giáo thủ đô Hà Nội để trợ duyên cho ban, cũng trợ duyên cho sư phụ được hoàn thành cái công tác mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã giao phó. Một lần nữa xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các quý vị cùng toàn thể gia đình được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. A Di Đà Phật. Tiếp theo đó là thầy xin tiếp tục trả lời các câu hỏi vấn đáp mà các Phật tử ghi gửi lên đây. Trước tiên có Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Trên mạng có nói về việc đi tu báo hiếu, đóng mở ngoặc đơn tại Thái Lan. Vậy con muốn hỏi đi tu báo hiếu là như thế nào? Chúng con phải làm như thế nào để mới là tròn chữ hiếu? Hôm nay là ngày sinh của con. Đúng ngày sinh nhật lên dự khóa tu hỏi câu hỏi này. Con rất biết ơn những đấng sinh thành đã sinh thành và nuôi lớn con. Nay con muốn xin nương công đức của thầy, nương vào công đức của thầy, xin thầy hồi hướng cho đấng sinh thành của con, bố Trần Trần Văn Thuận hay sao ấy? Mẹ là Chu Thị Lợi ở bà là Trần Thị Thành. Con xin tri ân công đức của thầy, con cảm ơn thầy. Vâng, thì lời đầu tiên xin thay mặt chư tôn đức tăng ni đại chúng trong đạo tràng trong chùa, cũng như xin đại mệnh thay mặt các Phật tử trong đạo tràng, xin chúc mừng ngày sinh nhật của Phật tử đưa câu hỏi này. Vỗ tay chúc mừng mà cứ vỗ tay mệt ghê. Lúc cần các Phật tử chúng ta phản ứng nhanh nhạy thì lại cứ ngồi im thiên thiết ra. Thầy đã đại mệnh thay mặt các Phật tử trong đạo tràng chúc mừng ngày sinh nhật của Phật tử rồi mà cứ ngồi im thiên thiết ra. Thôi Phật tử này hoan hỉ, các Phật tử chắc là đang lắng lòng, lắng động tâm tư để nghe xem thầy chuẩn bị nói gì. Thôi Phật tử hoan hỷ cho tất cả đạo tràng, xin chúc mừng tất cả gia đình Phật tử và chúc mừng ngày sinh nhật Phật tử này và chúc mừng sinh nhật của tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn các Phật tử. Phật tử hỏi là đi tu báo hiếu ở Thái Lan, thầy cũng chưa hiểu câu hỏi của Phật tử ý như thế nào. Thiên thưa Phật tử, đi tu báo hiếu đâu phải cứ phải sang Thái Lan mới tu báo hiếu được. Chúng ta tu báo hiếu ông bà cha mẹ là tu ở tại gì? Tại tâm. Tâm chúng ta tôn kính hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên thì đó là chân thực báo hiếu. Chúng ta sống là một cư sĩ, một Phật tử, sống tốt đời đẹp đạo, đem lại niềm tin cho nhiều người thì đó là báo hiếu với gì? Với quốc gia, dân tộc, đất nước. Chúng ta sống hài hòa thiện lương với họ hàng, bạn bè, làng xóm, láng giềng, vân vân. Đó chúng là chúng ta báo hiếu với tất cả mọi người có ân với mình. Chúng ta sống nương theo lời Phật dạy, nếu là một cư sĩ, một Phật tử, chịu khó tinh tiến tu hành, đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, trì trai giữ giới, ăn chay niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, người không nơi nương tựa, người bệnh tật ốm đau, nếu như chúng ta có điều kiện kinh tế. Còn không có thì chúng ta tùy hỷ, chúng ta dâng lời cầu nguyện mỗi khi chúng ta lên khóa lễ tĩnh tọa thiền định hay tụng kinh niệm Phật vân vân, hồi hướng cho người người nhà nhà đều được cát bảo bình an, quốc thái dân an, âm siêu dương khánh vân vân. Đó cũng chính là gì? Thể hiện cái tâm báo hiếu của mình với tất cả chúng sinh vạn loài, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ rồi vậy. Đâu cứ phải sang Thái Lan hay sang Mỹ, sang Đức, sang Lào, sang Campuchia, sang Trung Quốc, sang Nhật, sang Hàn Quốc mới là báo hiếu, tu mới báo hiếu được đâu. Tu ở tại trong tâm mình, tu ở tại gia đình nhà mình, hoặc có điều kiện, có thời gian, mình theo các đạo tràng, hoặc là mình tới ngôi chùa nào đó, mình tham gia làm công quả tụng kinh niệm Phật, rồi hưởng ứng các quý thầy đi làm từ thiện, giúp đỡ những bà con, những mảnh đời khó khăn. Đấy cũng là chính là gì? Báo hiếu với tổ tiên, với dân tộc, với đất nước đó, với các cụ. Vì các cụ chúng ta bao nhiêu mấy nghìn năm nay đều là xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cho dân giàu nước mạnh thôi mà. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thế, nói là không có gì quý hơn độc lập tự do. Có độc lập tự do rồi thì phải làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vân vân. Đó chính là gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Cho nên đi tu báo hiếu không phải sang bất cứ một nước nào mới là tu báo hiếu các vị. Tu ở tại tâm mình, tại gia đình mình và tại những ngôi chùa mà mình có duyên, mình yêu mến, mình thường lui tới để hộ pháp, để tu tập, làm cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Các vị nghĩ xem, đấy, nhìn một đạo tràng như thế này, mấy ngàn người trang nghiêm thanh tịnh, mấy ngàn người nhưng mà ngồi im phăng phắc, thậm chí thầy chúc mừng cư sĩ Phật tử khác mà vẫn cứ ngồi yên và trang nghiêm phăng phắc đấy. Thì đấy, đấy gọi là gì? Đấy gọi là vừa tu cho mình, vừa tu cho cả đạo tràng, khiến cho cả đạo tràng mình trang nghiêm thanh tịnh, khiến cho người chưa phát tâm nhìn vào thì rất dễ để phát khởi tín tâm. Người phát tâm rồi thì tăng trưởng chi kiến, tăng trưởng niềm tin và tăng trưởng công đức từ nơi đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh chúng ta cùng nhau tu tập. Đó chính là gì? Cái phương pháp tu tập để tri ân và báo ân, báo hiếu cha mẹ, sống tốt đời đẹp đạo, hiếu thảo với ông bà tổ tiên, thường xuyên thăm hỏi, đói thì dâng ăn, khát thì dâng uống, lạnh thì dâng ấm, nóng thì dâng mát, vân vân. Thăm hỏi ân cần, động viên, sách tiến, khuyến tấn ông bà cha mẹ, kính Phật trọng tăng, một lòng niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Đó gọi là người con gì? Đại hiếu thảo. Ở trong nhà Phật chúng ta vậy. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, cho con xin được hỏi, tên con là Trần Thị Yến, con ở khu Thống Nhất, thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Con có câu hỏi như sau. Một, con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con để gia đình con có cách sám hối ạ. Ngày bố con còn sống, bố con đã vào miếu lấy đồ cúng ăn, rồi lại còn đại tiện ra đấy. À, lúc bố con còn sống thì chưa thấy gì, nhưng khi bố con chết đi thì hai đứa con điên, đứa em trai thì cũng bị đại tiện ra rồi cháp hết lên mặt, còn thừa thì chát xuống người. Ngày nào cũng vậy, mấy năm trời khổ lắm. Bạch thầy ạ, thầy hãy xin thầy hãy dạy con làm thế nào để sám hối ạ. Con đã cúng rất nhiều rồi mà chưa được tha thứ. Điều quan trọng là con không biết chính thức cái miếu đó là miếu nào, nên chúng con không biết làm thế nào. Con xin thầy chỉ dạy cho chúng con phải làm thế nào ạ. Quan trọng nhất là bây giờ Phật tử, ông cụ đã mất rồi. Phật tử là con lấy cháu, là không biết là cụ đã vào lấy đồ ăn ở miếu nào và đã đi đại tiện ở miếu nào. Cho nên bây giờ ông không biết là ở miếu nào để mà đến mà sám hối nữa cơ. Mà nói là đấy, qua câu hỏi thì chúng ta thấy hết rồi, nghe hết rồi. Thôi thì bây giờ chỉ có nương nhờ vào Phật Pháp thôi, vào sức thần của Phật, của Pháp, của Tăng, công đức oai lực thần lực của Tam Bảo thôi. Biết tìm ra ngôi miếu nào khi bây giờ ông cụ đã mất mất rồi. Thì thôi, tại hội trường này có các Phật tử gửi câu hỏi như vậy, chúng con cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo mười phương, chư Phật Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, chư vị lịch đại tổ sư, chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, chư vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi dân tộc Việt Nam, cai quản đất đai biên cương bờ cõi, cai quản đình đền miễu mạo khắp vùng miền của đất nước Việt Nam, cũng từ bi hoan hỷ cho Phật tử đưa câu hỏi này. Vì cái sự vô minh cũng như cái niềm tin chưa có cũng xuất phát từ vô minh mà cha của Phật tử này ngày xưa đã phạm vào cái đại tội, đó là vào ăn trộm của đền của miếu, lại đại tiểu tiện ra nơi coi thường, đại tiện ra nơi cửa đền cửa miếu, nhưng nay cũng đã mất rồi. Cái nghiệp báo dư lại là con cháu hiện tại vẫn phải gánh, như các cụ ngày xưa có nói là gì, cộng nghiệp, hay còn gọi là gì, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nay gia đình Phật tử này cũng nhất tâm ăn năn sám hối, phát nguyện tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để một lòng một dạ sám hối, cầu nguyện Tam Bảo mười phương chứng minh công đức. Đặc biệt là xin chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, chư vị thánh linh thần linh, thành hoàng thổ địa bản xứ thổ công, cai quản đền phủ miếu mạo mà nơi bố của Phật tử này trước đây đã bất kính, xin cho được gia đình con cháu được thay cho vong linh của ông cụ nhất tâm sám hối, nguyện mười phương Tam Bảo chứng minh gia trì tiêu trừ tội trước, tăng trưởng thiện căn, để cho con cháu nội ngoại hai bên trong gia đình được cát bảo bình an, người điên được lành, người bệnh được khỏe, rồi có trí tuệ hướng tâm về Tam Bảo, hướng tâm về chư vị thánh linh thần linh, hồn thiêng sông núi dân tộc của đất nước, để thành kính tri ân sám hối trọng tội, nguyện cho các Phật tử sớm được tiêu trừ tội cấu, sức khỏe bình an, trí tuệ tăng trưởng, mọi duyên thuận lợi trong cuộc sống này. Về các Phật tử này với gia đình cũng chịu khó tụng kinh niệm Phật mà sám hối, coi như hôm nay tại hội trường này cứ cho như là coi như thầy đã kết nối cùng với đại chúng để gửi lời đến chư vị thánh linh thần linh cai quản đền miếu phủ trước đây mà thân phụ của Phật tử này đã bất kính tạo tội do vô minh, do bất tín. Nay con cháu nhất tâm sám hối, thì các vị cứ yên tâm về chịu khó tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng để sám hối cho ông cụ và làm những cái việc phúc thiện tiếp theo để hồi hướng, thì mọi việc dần dần sẽ được tốt đẹp lên thôi. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên con xin kính chúc Phật tử hỏi cả hai câu nhưng trả lời một câu thôi, vì câu hỏi của nhiều Phật tử còn đầy đây lắm. Con lời đầu tiên con xin kính chúc thầy cùng các sư ông sư cô trong chùa luôn luôn mạnh khỏe. Thầy ơi, con xin thầy giấu tên cho con tên là Phạm Thị đâu, thầy đã đọc tên đâu, mới là Phạm Thị chấm 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 thôi. Số điện thoại của con có đây. Thầy ơi, con đến chùa năm 2023, con nghe thầy giảng pháp, về nhà con nghe thầy giảng ở băng đĩa được lần một và lần hai, con cũng biến chuyển, nhưng còn một việc nặng nhất thầy giúp con với. Không biết là do vong oan gia trái chủ của con hay là vong chồng của con cứ nhập vào con gái con, chửi con và hành động nhiều việc kinh khủng và sợ lắm thầy ạ. Năm 2024 con có thỉnh tranh Phật và Bồ Tát về, con lập ban thờ, con thờ và đọc kinh Địa Tạng, thì vong đó không lên được ban thờ, từ đó cứ nhập vào con gái con, chửi con và hành động như một thú thầy ạ. Chắc như một con thú thầy ạ. Nó cứ bắt con gỡ bàn thờ Phật xuống, nó bảo nhìn bàn thờ Phật nó sợ. Đương nhiên tà thì sợ chính rồi, nó tà mà, tà mới sợ chính. Giống như chúng ta là người bình thường, chúng ta có sợ công an, sợ quân đội, sợ cảnh sát không? Mà chúng ta lại ngược lại, chúng ta thấy công an, quân đội, cảnh sát là bảo vệ cho người dân lương thiện, sống chấp hành pháp luật như chúng ta. Còn ai sợ công an? Các vị, ai sợ công an? Những kẻ trộm cắp, những kẻ buôn gian, bán lậu, những kẻ không thật thì mới sợ công an. Còn ai sợ quân đội? Những kẻ phản bội tổ quốc, rước giặc về xéo mả tổ, phản bội tổ quốc thì mới sợ quân đội. Cho nên chúng ta thấy rằng nay mà vong mà sợ Phật thì chỉ có gì? Chỉ có tà quỷ tà thần mà thôi, và chỉ có những vong linh mà gì không tốt mà thôi các quý vị. Cho nên Phật tử này cứ yên tâm, cứ thờ đi, cứ nhất tâm mà thờ. Nên chỉ thêm chú Đại Bi trước khi tụng kinh Địa Tạng, 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến chú Đại Bi trước khi tụng kinh Địa Tạng. Nếu gia đình mà có chuyện về tâm linh như thế này thì đến khi tụng Bát Nhã Tâm Kinh nên tụng hoặc 7 biến hoặc 24 biến Bát Nhã Tâm Kinh vào, tức là tăng thêm. Bình thường chúng ta tụng một biến Bát Nhã thôi, nhưng bây giờ tăng thêm 7 biến hoặc 21 biến hoặc 49 biến Bát Nhã Tâm Kinh vào. Thậm chí là dành ra cả một cái thời gian khoảng độ 7 ngày hoặc 21 ngày chỉ trì Đại Bi và trì Bát Nhã Tâm Kinh. Ví dụ như trì 21 biến Đại Bi thập chú chẳng hạn, thì trì cho 108 biến Bát Nhã Tâm Kinh vào trong một khóa lễ đấy. Xong rồi thành tâm để mà lễ đi, lễ 118 lễ gọi là hành sám đó, để mà sám hối, thì mọi việc dần dần tốt thôi. Phật tử này khoản hỏi khá nhiều cái việc sau đó ở đây, nhưng mà thôi thầy nghĩ rằng chỉ cần hiểu biết như thế thôi, mà quan trọng nhất là cái việc bây giờ đấy, về cứ như thế mà tu thì nó sẽ giải quyết được các vấn đề thôi. Trả lời nhanh gọn như vậy để cho người sau còn được nghe câu hỏi của mình. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con là Phật tử Nguyễn Thị Thước, 60 tuổi, pháp danh. Phật tử này không cần giấu tên cho nên thầy đọc hết. Pháp danh của hiệu con quê ở Thái Bình, vân vân. Con kính bạch thầy, con xin được hỏi về những chuyện buồn đã xảy ra trong gia đình chúng con ạ. Chi họ nhà con có 3 gia đình có rất nhiều những tai nạn xe máy, tai nạn ô tô, có người ngã gãy tay, gãy chân, có hai người uống thuốc tự tử chết, có người điện giật chết, con có bỏ thai một lần, con bị ngã gãy tay, con trai con sinh năm 1991 học hành dở dang, hai vợ chồng cháu đã ly hôn, con trai sinh năm 1993 cháu đang lái xe tải ở trên đường, có người đi xe máy va chạm vào xe cháu, chị ấy bị chết được một năm rồi ạ. Con được nghe các cụ kể lại, ông nội con không ra tay, nhưng ông đã sai người sát hại một ông là địa chủ, chắc là thời gọi là cải cách ruộng đất đấy hả? Đấy, có khi làm cán bộ hoặc là gì, hoặc là tham gia là xã hòa vào dân quân tự vệ xã ngày đó, thôn ngày đó đấy. Có nghĩa là không ra tay, nhưng không tự mình ra tay giết hại địa chủ, nhưng mà gì, nhưng mà lại chỉ đạo lại gì gì đó vân vân. Con kính bạch thầy, con được biết đến chùa Khai Nguyên, con được biết đến thầy qua những bài giảng ạ. Con về chùa 3 lần rồi ạ. Con đã thỉnh kinh Địa Tạng của thầy về con đọc, con đã áp dụng những lời Đức Phật dạy ở trong kinh và những lời thầy giảng ạ. Con đã ăn chay trường được hơn một năm, nhưng con vẫn phải làm thịt cá cho người thân ăn. Cái này ăn chay nhưng mà vẫn còn phải làm. Thôi cuộc sống gia đình mà, biết làm thế nào được. Khổ lắm. Trong chi họ có một mình con mới biết đến Phật Pháp. Con được dự hai pháp hội. Con đã làm bài vị cho các vong. Con sắp cơm chay cúng Phật, cúng Tổ, cúng gia tiên, hai bên nội ngoại nhà con. Con thỉnh ngọc đeo và thỉnh ngọc treo ở cửa nhà rồi ạ. Hôm nay con về chùa dự pháp hội, con có gửi câu hỏi 3 lần. Con kính mong được thầy giảng và đưa thầy, được thầy chỉ dạy giúp con, gia đình nhà con ạ. Thầy bố thí cho con hỏi về phong thủy ạ. Chồng con sinh năm 1959, con sinh năm 1966, con trai 1991, con trai 1993. Nhà con là hướng Tây, làm ban thờ hướng Nam. Bếp là hướng Tây. Con kính bạch thầy có bị phạm không ạ? Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe. Chúng con được nương nhờ, ạ. Ở đây thì thấy có nhiều thông tin đây lắm, nhưng thôi, thời gian không có nhiều, thầy trả lời ngắn gọn và tự hỏi về phong thủy, tâm linh tu tập và các thứ như thế là cũng được rồi, tụng kinh Địa Tạng, chịu khó tu tập là được rồi. Còn về phong thủy, chồng sinh năm 1959 là chủ nhà. Chủ nhà 1959, 59, 100 trừ 59 còn 41. 41 9436 3738 3940 41 trung cung nam khôn nữ nam thì tây tứ trạch. Đây là hướng nhà bao nhiêu? Hướng nhà là hướng tây, hướng nhà thì được rồi. Hướng ban thờ là hướng nam, hướng ban thờ không được. Hướng bếp là hướng tây, hướng bếp thì được rồi. Con bạch thầy ạ. Đấy, thì đấy, về thì bây giờ gia đình này và tử này thì đấy, gia đình thì chủ nhà là hợp hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc thì hướng nhà được rồi. Hướng ban thờ thì là hướng nam thì là không được, quay nó lại, quay lại được một trong bốn hướng chính tây theo như hướng nhà được thì tốt, hoặc tây nam, hoặc tây bắc, hoặc đông bắc đều được cả. Thì về phong thủy được như thế. Còn con nói là đã thỉnh cái miếng ngọc bội để treo nhà rồi, như vậy tâm linh là cũng khá là yên tâm rồi. Hồi chịu khó tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho gia đình. Con bảo là họ hàng chi họ này nọ kia mà vẫn chưa nhiều việc xảy ra, nhưng mà có một mình Phật tử này đã tin Phật thì cũng dần dần từng bước. Phật tử này cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật mà gia đình nhà mình mà yên lành thì dần dần con cái và người thân họ sẽ tin, và họ hàng chi họ sẽ tin theo mình thôi. Cái gì nó cũng từng bước dần dần. Có ai mà mấy gia đình nào mà cảm hóa được người thân họ hàng ngay trong một thời gian đầu đâu. Mình cứ thành tâm dần dần sẽ cảm hóa dần các quý vị. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, đầu năm xuân mới kính chúc thầy cùng toàn thể sư ông sư cô mạnh khỏe. Con là Phật tử Đoàn Nam Định, có pháp danh là .. Con có một việc nhờ thầy giúp con ạ. Ở Pháp hội Địa Tạng tháng 12 năm 2024, con có nghe được thầy trả lời một câu hỏi liên quan đến áo pháp của các sư, tức là cà sa đó hả? Thưa thầy, con cũng được cho hai áo, một cũ và một mới, tức chưa dùng. Tức là con có nghe thầy nói là chúng con không nên dùng, vậy con phải xử lý làm sao với hai áo này? Thầy cho con biết, con xin tri ân công đức của thầy, con kính chúc thầy mạnh khỏe và luôn là ánh đuốc sáng soi đường cho chúng con. Áo pháp, các vị, áo pháp khác nhé. Áo pháp tức là cái tấm cà sa của chư tăng ni á, còn cái áo nâu hoặc cái áo lam mà các sư mặc rồi và các sư may, các sư tặng mình thì mình có thể mặc được. Nhưng nhớ là cái áo của các sư mà tặng, tức là áo lam, áo hoặc áo nâu đó, cái tay nó to như áo lễ này, thì chúng ta cũng không nên, về quy định của ban nghi lễ và ban văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có cái quy định là y phục dành cho tăng ni và Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt nếu chúng ta là những Phật tử mà tôn kính Tam Bảo, hộ trì Phật pháp, thì chúng ta may mặc cho nó đúng cái quy cách. Thế là cái y áo của Phật tử thường là nếu áo nâu hay áo lam thì cái tay nó bé bé thôi, cái tay nó không to như thế này. Cái tay to này là chỉ có trong Tịnh Tông Ngọc Hội chúng ta dành cho một số các Phật tử ở trong cái ban trai chủ hay cái ấy gì đó thôi. Còn sau này chúng ta cũng phải cái may cái tay nhỏ nhỏ lại, tay nhỏ khoảng 25, 30, 35 phân gì đó thôi, chứ không may cái to, tay to đến 7, 80 phân như thế này. Đây là áo lễ. Áo lễ của chư tăng màu vàng, chư ni thì màu nâu. Còn cái y á, là cái tấm y, tấm cà sa mới gọi là y. Cái tấm cà sa đó thì tuyệt đối là Phật tử chúng ta không đắp, không dùng rồi. Còn cái nếu cái áo bình thường mà này mà chúng ta gọi là y đó, thì tức là y cũng là áo là y, nhưng mà trong cái y của nhà Phật đó thì thường gọi là gì? Cái y kia gọi là cà sa. Gọi là cà sa hay là cà sa. Đấy, thế còn cái này là cái y phục bình thường, cái áo, đây gọi là áo hậu của chư tăng, chư ni, những người xuất gia, thì cái tay thường là to này. Còn cái áo đi ra đường bình thường đó, cái áo dài bình thường đó, thì các thầy mà tặng thì chúng ta cũng có thể mặc được, không sao, cái đấy mặc được. Đấy. Nhớ là cái tay áo bé bé thôi thì được, cái đấy được. Đấy. Còn nếu mà cái y mà cái cà sa kia này các thầy tặng, hoặc là chúng ta đi lễ hành hương bên Ấn Độ mà các quý thầy bên Ấn Độ người ta tặng cái tấm y vàng mà đắp lên tôn tượng Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đấy, hoặc là ở trong các nơi tháp chùa, tháp thờ Phật đó, mà các quý thầy bên Ấn Độ quý chúng ta tặng chúng ta, thì chúng ta đem về chúng ta cũng không nên dùng cái đó vào cái việc như là khăn trải bàn hay là chúng ta may y cho con, cho cháu, cho người thân mặc. Mà chúng ta tốt nhất đi đem ra gì? Đem ra cái chùa làng, cái chùa nào gần nhất, hoặc cái chùa nào chúng ta thường hay lui tới đấy, để chúng ta cúng dường, để các quý thầy may y hay là các thầy làm cái việc gì đó ở trong cửa chùa, trong chùa chiền thì nó phù hợp hơn. Đó. Thì hoặc là chúng ta giữ lại, chúng ta để lên trên ban thờ, đóng cái hòm kính, hòm ấy nhỏ nhỏ đó, chúng ta để vào đó chúng ta làm cái kỷ niệm. Đợt đi chuyến đi Ấn Độ mà được các quý thầy ở bên Bồ Đề Đạo Tràng hay ở nơi Câu Thi Nara, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn tặng cho mình chẳng hạn, để mình làm kỷ niệm thì cũng được. Mình giữ để mình thờ, để làm kỷ niệm thì cũng có phúc đấy, có công đức, cũng nghe rất là tốt. Thế còn không được lấy ra để may y hay là khăn trải bàn hay là khăn lau bàn hay cái gì đó, vì cái đó đã được đắp lên gì? Kim thân của Đức Phật rồi, tôn tượng của Đức Phật rồi, chúng ta không dùng cái đó, thì để cho nó được trang nghiêm, ai gì được Phật. Một Phật tử nữa hỏi, một ngày trên cõi Tây Phương Cực Lạc bằng bao nhiêu năm ở cõi Sa Bà? Theo các Phật tử, một ngày ở cõi Tây Phương Cực Lạc bằng bao nhiêu năm ở thế giới này?
Ai trả lời
có ai lên trung phong lên trả lời không? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói là gì? Cõi Tây Phương Cực Lạc không có ngày, cũng chẳng có đêm. Tức là tùy theo cái tâm của các bậc thượng thiện nhân, chư Phật Bồ Tát thế giới đó, muốn nghỉ thì trong cung điện, trong cái tòa sen của cả ngài gì, trong cung điện nó hóa hiện kiểu như là gì? ban đêm thì các ngày nghỉ, còn muốn ra hoằng pháp, muốn ra làm công việc Phật sự thì lại thành như là ban ngày, tùy theo, vì mỗi người đều có gì thần thông công đức. Cái đó là gì? Thế giới đó là bất khả tư nghị, chẳng thể dùng cái trí tuệ của thế gian, cái nhận thức của thế gian mà có thể hiểu được, có thể giải thích được các quý vị. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc là trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì? Không có ngày mà cũng chẳng có đêm. Tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà và các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó là gì? Là vô lượng thọ. Công đức quang minh nơi thân thể vô lượng, cho nên là vô lượng quang, là vô lượng công đức. Thần thông trí tuệ vô ngại, vô lượng vô biên, chẳng thể tính, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, cho nên mới gọi là gì? Là vô lượng công đức Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng trang nghiêm công đức Phật, vân vân, siêu nhật nguyệt quang Phật, rồi cái gì là nhiều lắm, 13 danh hiệu trong kinh vô, trong kinh Địa Tạng ấy, 13 danh hiệu các vị đọc, 13 danh hiệu chính, còn ngoài ra còn có gì hằng hà sa số, vô lượng vô biên các danh hiệu khác để chỉ cho Đức Phật A Di Đà cũng như chư thánh chúng cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu hỏi là một ngày một đêm cõi Tây Phương Cực Lạc bằng bao nhiêu thời hạn ở thế gian chúng ta thì không có. Trong kinh không nói điều đó, vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng vô biên. Không phân chia thành ngày đêm, năm tháng, giờ giấc như cõi Sa Bà chúng ta này. Mà chỉ có trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn là tại thế, thì Ngài giải thích là biên địa cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là ở ngoài rìa, không phải trong cõi Tây Phương nha, biên địa, tức là rìa bên ngoài cõi Tây Phương Cực Lạc, thì còn có năm tháng ngày giờ. Nói là một ngày một đêm bằng 500 năm ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Tức là một ngày một đêm ở cõi biên địa nhé, cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là các cõi gì? Các cõi trời, cõi người ở bên ngoài cõi Tây Phương Cực Lạc, thì một ngày một đêm bằng 500 năm. Còn trong cõi Tây Phương Cực Lạc, tuyệt nhiên không có kinh sách nào giải thích rằng thế giới đó có ngày và có đêm. Cho nên Phật tử hỏi, đây thầy cũng xin trả lời luôn như vậy. Con đọc tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ có nói nếu vãng sinh thượng phẩm thượng sinh thì ngay khi hoa nở liền được thấy Phật, còn các bậc trung và hạ phẩm thì phải mất từ 7 ngày đến 12 đại kiếp thì hoa sen mới nở để được thấy Phật và các chư vị Bồ Tát. Vậy khi vãng sinh ở bậc thấp như hạ phẩm thì muốn về độ cho cha mẹ và quyến thuộc thì phải trải qua mất rất nhiều kiếp. Lúc đó thì cha mẹ và quyến thuộc của chúng ta đã phải trải qua không biết bao nhiêu vô lượng kiếp luân hồi sinh tử rồi ạ. Con mong thầy giải đáp giúp cho con, bởi vì con đọc tụng kinh A Di Đà Sớ Sao diễn nghĩa và kinh Vô Lượng Thọ giải nghĩa của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không và cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, nhưng không thấy nhắc đến điều mà con đang thắc mắc ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Ở đây xin thưa các Phật tử, và Phật tử đưa câu hỏi này, đây là Phật tử cũng nghiên cứu, cũng chuyên tu khá cao mới hỏi được cái câu hỏi này. Xin thưa các Phật tử, ở trong đây Phật tử nói rằng có đọc ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng thượng phẩm thượng sinh thì ngay lập tức hoa nở thấy Phật, còn trung và hạ phẩm thì phải trải qua cái thời gian như là 7 ngày đến 12 đại kiếp. Ở đây nói 7 ngày ở đây chính là ước lượng và pháp thế gian, tức là sinh vào trung phẩm, các bậc trung phẩm thì phải mất 7 ngày ở thế gian chúng ta này, tức là thời gian nó gì, phải trải qua 7 ngày. Còn nếu mà hạ phẩm thì phải trải qua gì, cái thời gian gọi là hai đại kiếp, 20 đại kiếp vân vân. Ở đây là chỉ cho gì, sinh vào hạ phẩm hạ sinh thì phải trải qua cái thời gian ấy. Tây phương Cực Lạc không có thời gian, nhưng mà ở thời gian thế giới Sa Bà chúng ta này phải trải qua gì? 10 đến 20 đại kiếp. Cho nên các vị Phật tử, đúng như Phật tử này nói, 10-20 đại kiếp như thế. Mà một kiếp trong nhà Phật thì trong kinh A Hàm Đức Phật lấy cái ví dụ có hoàn thiên thạch to rắn chắc bằng con trâu mộng châu đực to nhất ấy. Cứ 100 năm có con chim bay đến đậu trên cái hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau lại bay đến, quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi. Bao giờ hòn đá đã mòn không còn chút nào nữa. Đó gọi là một đại kiếp trong nhà Phật chúng ta. Mà trải qua 10 đến 20 đại kiếp như thế, wow, dài quá. Cho nên xin thưa các vị, Phật dạy là gì? Nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây phương, tín nguyện chỉ danh sẽ được vãng sinh Tây phương. Thì chúng ta cứ vãng sinh đã. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta không biết bao nhiêu ông bà cha mẹ, anh em huynh đệ lục thân quyến thuộc họ hàng rồi. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta sinh tử bao đời rồi mà. Thì nay thì cần được hạ phẩm hạ sinh thì khoảng 10-20 đại kiếp nữa cũng được, không sao. Lúc đó chúng ta thành Phật thì độ hết không sao. Hoặc là độ những người có duyên trước ấy, không sao. Có còn hơn không, thà muộn còn hơn là không có vậy. Còn nếu mà muốn độ nhanh thì cố gắng lên trung phẩm để 7 ngày thế gian sau có thể quay về thành Bồ Tát, có thể quay về độ sinh. Còn nếu mà muốn ngon hơn nữa thì tu hành tinh tiến lên thượng phẩm thượng sinh đi, ngày hôm trước vãng sinh, hôm sau về có thể độ được cho người thân rồi. Nhưng để được thượng phẩm thượng sinh thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Chỉ có người xuất gia chỉ giới viên mãn, tinh tiến tu hành như là các bậc tổ sư, như là Tuệ Viễn đại sư, Ấn Quang đại sư thì mới mong là thượng phẩm thượng sinh thôi. Thầy Thịnh cũng chỉ mong là được một phẩm gọi là đới nghiệp hạ phẩm hạ sinh để 10-20 đại kiếp sau quay về độ cho người thân, độ cho Phật tử chúng ta cũng vui rồi. Còn các Phật tử chúng ta nếu tinh tiến hơn thì càng tốt. Cố gắng tinh tiến hơn thì các vị mau thành Phật. Bây giờ các vị giả vờ ngồi dưới làm Phật tử, còn thầy thì gọi là tạm thời được ngồi trên, tạm gọi là thầy. Nhưng khi các vị được vãng sinh về, các vị ở phẩm vị cao hơn, thầy thì thấp lè tè ở dưới gặp các cụ thì cứ vẻ A Di Đà Phật, lạy các cụ á. Lúc đó các cụ đừng có nguýt thầy nhé, đừng có ném đá thầy nhé, đừng có chê thầy là đấy. Trước thì làm thầy, bây giờ thì mới về thấp lè tè ở dưới hạ phẩm hạ sinh. Tôi đây này, trung phẩm trung sinh rồi, gần thượng phẩm thượng sinh rồi. Thôi dù sao thì các vị được thế thì tôi chúc mừng các vị thôi. Nhưng mà thôi chắc về Tây phương thì không có cái chuyện đấy đâu. Vì về đó tâm tính là gì? Là chúng ta hoàn toàn thay đổi, trở thành bậc thượng thiện nhân, dùng lòng từ bi trí tuệ để giáo hóa độ sinh rồi. Nói vui vui thế thôi, chứ còn chắc chắn là về đó không có một Bồ Tát nào lại coi thường thầy Thịnh nữa cả. Cho dù thầy Thịnh lúc đó về Tây phương Cực Lạc có hạ phẩm hạ sinh đi chăng nữa, các ngài cũng gì? Tất cả các ngài cũng đều xúm nhau lại để tán dương khen ngợi, lành thay, này thiện nam tử, ở giữa cõi Sa Bà kham khổ, kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung ấy. Có năm ác trược là giờ kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung ấy. Rất khó tu, rất khó hành, rất khó hoằng pháp, rất khó giáo hóa, rất khó xây dựng đạo tràng, rất khó độ chúng sinh. Thế mà thầy lại kiến lập đạo tràng, giáo hóa, khuyến khích được hàng trăm nghìn vạn ước người tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Vô Lượng Thọ, rồi nhất tâm niệm Phật, được vãng sinh Tây phương, được sinh cõi trời, được sinh cõi người. Quý hóa thay, quý hóa thay. Thầy làm kiểu gì mà có thể giáo hóa, khuyến tấn mọi người tin Phật, theo Phật, tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện, quy tam bảo, làm lành nhiều thế. Con cũng muốn đi về thế giới Sa Bà để giáo hóa độ sinh, thầy mách cho con với. Tự nhiên mình là thành nổi tiếng ở Tây phương Cực Lạc các quý vị ạ. Đấy là giả sử thôi. Giả sử thôi. Giả sử nếu được về Tây phương thì có thể câu chuyện đó sẽ được xảy ra ở Tây phương. Đấy. Thật mà. ở cái thế giới khó làm đạo này mà làm được là cả một việc khó. Cho nên trong kinh A Di Đà các Đức Phật mười phương khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Tán thán khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ở trong cõi đời ngũ trược ác thế rất khó làm này, thế mà Đức Phật Thích Ca lại gì? Lại làm được, tu hành là không chỉ độ chúng sinh được mà còn thành Phật được, không chỉ thành Phật độ cho mình mà còn hoằng pháp giáo hóa độ sinh được, khiến cho vô số chúng sinh được giải thoát được. Cho nên mười phương chư Phật hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật dành cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Phật tử nữa hỏi: con tên là Ngô Thị Bắc, con ở Nam Định. Cách đây 7 năm con làm nhà, khi về nhà mới con mời thầy cúng và trấn yểm đất. Thầy cũng đưa cho con hai hình ông thầy còn dán lên ban thờ và ở cửa ngách. Nay con muốn xin thỉnh ngọc về treo ở cửa. Con muốn xin dỡ hình hai ông thần, hai ông thần. Hai ông thần để đi để treo ngọc. Bạch thầy cho con hỏi con có tự dỡ được không? Nếu được con phải làm như thế nào? A Di Đà Phật. Có thể được. Vì những cái bùa đó là cái bùa trấn yểm, nếu mà làm nhà mới thì thường cái bùa các ông thầy cúng bình thường á thì cái bùa trấn trạch thôi, thì cái đấy nó chỉ một năm là nó, cái bùa trấn trạch chỉ một năm là nó cái thực sự là một năm là cái linh khí nó bắt đầu nó hết đi, nó chỉ còn là tờ giấy nữa thôi các quý vị. Nếu chúng ta mà thường tu tập, thường hành trì thì nó vẫn nó còn chút xíu, mà không thì tự nhiên lúc đó nó chỉ cái tờ giấy bỏ không nữa thôi, cho nên chúng ta bỏ đi cũng được, không sao cả. Mà nếu mà cẩn thận thì các Phật tử chúng ta có cứ trì 3 biến, 7 biến, 21 biến chú Đại Bi Thập Chú, xong đó chúng ta thì niệm Án Mani Bát Nhã, Án Mani Bát Minh Hồng một tràng, sau đó chúng ta khấn nguyện chúng ta tháo dỡ đi. Còn khi mà thỉnh cái miếng ngọc bội về treo nhà, chúng ta nữa cẩn thận đấy, nhớ là treo vào cái lúc mặt trời mọc là tốt nhất. Vì ngọc nó thuộc về gì? Về linh khí, về dương khí mà. Để chúng ta treo ban đêm nó không tốt đâu, treo và treo ban ngày hoặc buổi sáng sớm, mà cứ tầm 7-8 giờ sáng gì đó. Trước khi treo thì sáng sớm chúng ta tụng treo khoảng độ 7 biến, 21 biến chú Đại Bi, 49 biến hoặc là 108 biến Đại Bi, một biến thập chú vào tùy, ít thì cũng phải được 7 biến. Để cái miếng ngọc đó lên trên ban thờ thần linh, thờ Phật hay thờ thần linh gia tiên nhà mình trì. Tất nhiên ở chùa thì các thầy đã làm lễ gia trì rồi, nhưng mà thỉnh về nhà để tỏ cái tấm lòng thành của mình cho nó viên mãn công đức tốt đẹp, thể hiện cái lòng thành của mình, tín kính của mình. Thì mình để lên trên ban thờ mình trì Đại Bi thập chú 7 biến, 21 biến gì đó trở lên, xong rồi Bát Nhã Tâm Kinh, trì Án Mani Bát Minh Hồng một tràng hoặc ba tràng, xong đó hồi hướng Tam Tự Quy, sau đó mình khấn Phật, khấn Bồ Tát, khấn Thánh Linh Thần Linh Hồn Thiêng Sông Núi, bản gia thổ công đông chủ tư mệnh tháo táo phủ thần quân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, hôm nay là ngày tháng năm nào, gia chủ chúng con khấn tên tuổi từ thấp cho đến xuống, từ cao cho đến xuống thấp, tức là chủ nhà cho đến xuống những con cháu ở trong nhà, rồi địa chỉ ở đâu khấn ra, hôm nay là ngày bao nhiêu, vào khoảng giờ nào đó, ví dụ khoảng độ tầm 7-8 giờ sáng chẳng hạn, gia chủ chúng con xin được treo cái miếng ngọc phong thủy này để chấn hung nghinh cát, để cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo mười phương chư vị thánh linh thần linh bản gia thổ công đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chứng minh cho, thì gia đình được bình an mạnh khỏe cát khánh vân vân. Khấn nôm khấn cái gì thì cứ khấn, xong rồi ra treo, thường treo vào cái lúc mặt trời mọc lên rồi thì là tốt nhất, chứ đừng treo ngọc vào lúc ban đêm, treo lúc ban ngày, bởi vì cái gì nó thuộc về dương, vì ngọc cũng thuộc về dương, trong phong thủy học nó thuộc về về dương, cho nên chúng ta nên treo ban ngày nó sẽ tốt hơn. Và có những Phật tử cũng nhắn tin lên chỗ cái Quầy Ngọc và hỏi rằng có những Phật tử về đeo ngọc nó không hợp, sức khỏe nó không tốt. Thì có những cái Phật tử mà họ thuần âm, hoặc rằng cái mệnh của họ thì cái sức khỏe của họ nó hợp với thuần âm, tức là cơ thể của họ nó không hợp, thì trường hợp này thì chúng ta không đeo trực tiếp mà chúng ta để ở ngoài, treo ở chỗ cửa ra vào, hoặc ở trên ban, để trên ban thờ, hoặc để chỗ treo lên là chỗ cái tường, chỗ đầu giường ngủ, nó cũng tốt vậy. Nó sẽ tốt hơn là khi là cơ thể nó không hợp, đeo vào thì có những trường hợp đeo vào là nó không hợp thì chúng ta để lên trên ban thờ, hoặc để chỗ cái tường, chỗ đầu giường ngủ thì nó tốt hơn. Đấy là do cái cơ thể. Ví dụ chúng ta thấy cơ thể của con người chúng ta, có những người thì đi bác sĩ ấy, đi bệnh viện đấy, có những người cái thuốc kháng sinh ấy, không phải ai tiêm vào cũng được đâu, mà có những cơ thể nó phản ứng với kháng sinh ấy. Cho nên trước khi mà tiêm kháng sinh liều cao là các bác sĩ họ phải tiêm mồi một chút, để bằng vài phút, 5-7 phút đó, xem nó có phản ứng thuốc hay không. Cái trường hợp phản ứng nó cũng có, nhưng mà ít thôi, hạn hữu thôi. Cho nên phải thử lại như thế, chứ không phải cơ thể ai cũng hợp thuốc kháng sinh đâu các quý vị. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ hiểu. Cho nên cũng có những trường hợp cá biệt, ngọc rất tốt, nhưng có người đeo vào thì lại cảm thấy là khó thở, hoặc đeo vào thì cảm thấy là người nó cứ lạnh người, mà nó run run lên. Hoặc có người đeo vào cảm thấy là người nó nóng bức, khó chịu. Thì cái trường hợp này là cơ thể nó phản ứng với cái, trong cơ thể của mình nó phản ứng với cái chất hóa học, cái chất ở trong cái ngọc đó. Thì trường hợp đấy mình không đeo trực tiếp, mà mình treo ở trước cửa ra vào, về cái vật phong thủy, như vật phong thủy đem lại cái sinh khí, cái tốt lành cho gia đình nhà mình và người thân của mình thì được. Đấy, trường hợp này cũng giải thích thêm như vậy, vì cũng có một vài trường hợp có nhắn tin, có hỏi lại các vị ở trên Quầy Ngọc. Các vị Quầy Ngọc có gửi lại cái thông tin để yêu cầu thầy giải thích. Có một đấy ít thôi, hán hữu thôi. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ giữa bác sĩ tiêm thử kháng sinh cho các bệnh nhân. Đấy, như có những vị cũng lo những người họ phản ứng lại, cho nên phải tiêm thử, không có tiêm vào một cái một liều cao, một cái là giật giật ạc ạc một cái là có khi trụy tim mà chết ngay. Cho nên chính vì vậy khi chúng ta không may ai ốm đau đến bệnh viện là có tiêm kháng sinh liều cao là phải thử như thế. Đấy, để bác sĩ phải thử cẩn thận như thế, vì cũng có những trường hợp cơ thể của họ không hợp, nó phản ứng lại và có khi trụy tim và chết rồi. Chết ngay sau khi còn vừa rút ra mũi kim ra, có khi còn đang tiêm, có khi tím tái ạc ạc lên là chết luôn. Đấy, cái trường hợp đấy là trường hợp hãn hữu xảy ra, nhưng mà vì để an toàn cho nên họ phải thử lại như thế. Thế đấy, thì lấy một cái ví dụ thế chúng ta dễ hiểu, chứ không phải là ngọc là tốt là ai cũng tốt đâu. Giống như sâm là tốt, sâm ngọc linh như là sâm Hàn Quốc đều tốt cả, nhưng mà không phải ai uống cũng gì cũng bổ. Có người mà gì họ cái máu và cái tính hàn ở trong cơ thể đấy thì họ nhiều á, mà thì họ uống sao một cái là gì là đau bụng, uống một cái là xin lỗi vì uống vào là đi ngoài, uống vào là đau bụng, hoặc là uống vào một cái là nó khó chịu, nó nổi mẩn hết người lên. Đấy, chứ không phải là sâm tốt ai uống cũng tốt. Đấy, nói thế để chúng ta hiểu được. Cho nên khi mà mình là trường hợp đặc biệt thì tốt nhất mình không nên đeo trực tiếp, mà mình treo lên trên cái tường, trên đầu giường ngủ thì để nó vừa phải thôi thì được, nó vừa phải thì được. Đấy, đây trả lời về Phật tử về cái chuyện bùa chú có tháo được không thì tháo được, ngọc về thì treo như thế nào, thì giải thích thêm về cái cách treo cái ngọc phong thủy để chúng ta nắm được, hay là kể cả đeo ngọc ở trong cái cơ thể mình rất tốt, nhưng mà có trường hợp hãn hữu thì nó phản ứng lại thì chúng ta nên sự làm như thế nào. Một Phật tử nó hỏi: con tên là Nguyễn Thị Bích Thủy ở thị xã Sơn Tây, con xin nương nhờ công đức của thầy cho con được hỏi thầy câu hỏi. Con thấy trong kinh Trung Phong Tam Thể Niệm có đoạn nguyện thời phải tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, phải tương ứng với từng nguyện một, được như thế chính là đại nguyện vậy. Vậy con xin hỏi là một Phật tử tại gia, chúng con cần phải làm gì, thực hành như thế nào để tương ứng với 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà? Khi mà cuộc sống ngoài đời còn nhiều chướng ngại như thử thách ạ. Con xin chiên công đức của thầy. Chư Phật Bồ Tát Tổ sư có bắt chúng ta là ai ai cũng phải tu được chọn 48 đại nguyện như trong Trung Phong Tam Thể Niệm nói mới được lợi ích, mới được an lạc đâu. Nếu chúng ta làm được như thế thì là làm tròn đại nguyện. Mà là tròn đại nguyện thì thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh trong chín phẩm vãng sinh thì rất dễ đối với chúng ta. Nhưng còn nếu chúng ta chưa làm được như thế, chúng ta chỉ cần phải làm một người con hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, là một người cha, là một người mẹ có trách nhiệm và có khả năng để lo được cho con cái học hành bằng chúng bằng bạn, rồi nuôi dạy con cái cho nó có cái nền nếp quy củ, có đạo hiếu, có trước có sau, vân vân. Tức là làm tròn được cái trách nhiệm của làm phận làm con đối với bố mẹ, làm cháu đối với ông bà, làm con cháu đối với gia tiên cửu huyền thất tổ, đó là lễ nghi mùng một, ngày rằm, ngày rỗ, ngày chạp. Chúng ta chẳng để cho nhang lạnh khói tàn ở trên ban thờ thần linh gia tiên, vân vân. Rồi đối với phận làm cha làm mẹ thì lo cho con cái bằng tất cả cái gì mình có thể tốt nhất cho con cho cái rồi. Thì đấy là lo tròn cái đạo hiếu, cái đạo đức làm người ở thế gian. Nay chúng ta thì cộng thêm cái việc niệm Phật thì có thời gian nhiều thì chúng ta đi chùa nhiều, không có thời gian nhiều thì chúng ta thì tu tập ở tại nhà. Một năm một hai lần, vài lần tới chùa thôi thì cũng quý. Thậm chí vài ba năm, không có thời gian vài ba năm đến chùa thì cũng một lần cũng được, không sao. Phật không bắt, các thầy cũng không bắt. Chúng ta là phải thường xuyên tới chùa thì mới là Phật tử ngoan, Phật tử tốt, Phật tử hành đúng pháp, Phật tử làm tròn được 48 đại nguyện, vân vân. Mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, gia đình chúng ta nếu mà mọi việc nó tốt đẹp, nó yên ấm hết rồi, con cái nó có công ăn việc làm, của cải vật chất nó không thiếu thốn gì nữa, không cần phải bố mẹ phải đi làm gì nữa, bố mẹ nghỉ hưu rồi thì cứ thế mà sống, làm sao cho nó khỏe, nó bình an, bố mẹ vui là được. Thế thì mình mà có thời gian mình đi chùa, đi chiền, tham dự khóa tu như thế này, trước là để được nghe pháp trực tiếp, sau nữa là để cùng bạn bè đồng tu, để khiến cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, Phật pháp hưng long, phát triển lâu dài, vân vân, tăng trưởng thêm nhiều công đức lớn trong cái sự nghiệp tu hành của chúng ta, thì đó là tốt vậy. Còn nếu không, chúng ta không được làm được tương ưng với 48 đại nguyện, không trở thành viên mãn 48 đại nguyện, thì chúng ta làm chung chung cũng được. 48 đại nguyện chúng ta làm được 20, 15, 20 đại nguyện thì cũng gọi là về trung phẩm thì càng tốt. Còn nếu mà chưa được thì chúng ta chỉ làm được một vài đại nguyện thôi, chúng ta về hạ phẩm, thậm chí là chưa làm trọn vẹn được một vài đại nguyện trong 48 đại nguyện đấy. Chúng ta chỉ cần là người sống tốt đạo đẹp đời, sống hiếu thảo, sống rảnh lúc nào niệm Phật lúc đấy, gặp việc thiện lúc nào chúng ta làm việc thiện lúc đấy, gặp bà ăn xin, gặp người ăn xin đi qua, chúng ta có 5 đồng 10 đồng gì đó, chúng ta có thể bố thí cho họ bằng cái tâm mong cho họ thì bớt khổ, mong cho họ cho dù mua được cái bánh mì thôi thì cũng bớt đói, cho họ được chai nước thôi cũng bớt khát. Thì đấy, hoặc là thấy đi trên đường gặp cái đinh, cái hòn đá, chúng ta cúi xuống tôi nhặt, chúng ta bỏ đi với cái tâm lo người khác đi dẫm lên, hoặc là xe nó thủng lốp, nó xảy tai nạn, vân vân. Đó cũng là việc thiện việc tốt, làm được những cái việc nhỏ nhỏ trong đời sống như thế, miễn nó là việc thiện thì đấy tuy chưa là tương ưng với 48 đại nguyện của Đức Phật, nhưng cũng là gì, cũng là việc thiện tốt đẹp. Chư Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ thì mình gọi là gì, làm thiện bậc hạ. Cộng thêm tín niệm là chỉ danh, nếu không được tự do tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì có thể là gì, gặp duyên thù thắng được đại chúng đến trợ niệm chúng ta được đới nghiệp vãng sinh cũng tốt mà. Thậm chí xin thưa các vị, nếu không được vào hạ phẩm hạ sinh trong cửu phẩm liên hoa, được vào cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau, tính 500 năm thế giới Sa Bà này. Nhưng mà về cõi đấy nó ngắn lắm các quý vị, ngắn lắm. 500 năm với chúng ta nó là dài, nhưng mà cõi Tây, biên địa Tây Phương Cực Lạc thì ngắn quá ngắn. Nó chỉ như là một giấc ngủ hay là như là gì đó thôi, nghỉ ngơi chút xíu thôi. Thế là chúng ta được sinh vào trong cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là nếu chưa được thành như đại nguyện, chưa được như trung nguyện thì tiểu nguyện cũng được các quý vị. Mà chưa được tiểu nguyện thì câu cứ sống tốt đời đẹp đạo, tín Phật, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, bao giờ đủ duyên thì Phật rước. Còn chưa đủ duyên thì ít nhất chúng ta cũng là một người tốt, một người Phật tử tốt ở thế gian này. Trước sau thì Phật cũng phải chấm, cũng phải rước chúng ta. Phật A-di-đà chưa chấm, chưa rước thì trên 16 vạn năm nữa, Bồ Tát Di Lặc thành Phật ở thế giới Sa Bà này, Phật sẽ rước. Nếu lúc đó Đức Phật Di Lặc chưa rước thì yên tâm, lúc đó có tất cả những hội trường chúng ta sẽ có gì, có nhiều Đức Phật tương lai sẽ gì, sẽ rước, nhớ nhé. Nếu mà chả ai rước thì bao giờ thầy thành Phật thầy rước. Xin thưa các vị, các bài giảng thì các bài câu hỏi thì cũng còn khá nhiều. Có Phật tử viết cả thơ tặng thầy này, hoành tráng thế, ghê quá. Thì thôi Phật tử này về đi, lúc nào mà thầy cũng xin ghi nhận cái tấm lòng các Phật tử. Thì, nhưng mà thôi thời gian không còn thì thầy cũng xin không đọc ở đây, mà lúc nào thì Phật tử nào và cái lúc nào tập chúng thì có thể Phật tử lên thì lúc tập chúng thì hoan hỷ lên đọc cũng được, không sao.